Thank you. บุตรวิจารจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกมิโนหันโนตารุสุริสังฆมัสสาวะติสาภาเยวมโนสานังบุตรโตภะคะวะโต
จะตาตมนาไหลจะดาสนาเกิดตาทองนาจ
จายตัมมังจะละโมตัมมังสะโพจะรัมมะจริยังจะอริยสัจจะระตะระังเมภาละตะยิเตยะจังเอตัมมังจะละโมตัมมังปุถะตะโลกะรัมเมหิเยสังยาจะละตัมปะติยะโลกังวิระจังเกมังเอตัมมังจะละโมตัมมังเอตัมิคาอิตาโสนะยาตะตัมมะปะรังจะละตัมปะโสติงโยจันติตังเตตัมมังจะละโมตัมมังเยี่ยมโมตายเทต้องเดินตายหีเลี้ยงเป็นสาตัวเดิมยาคำโตเราเดินหันสาเบกีเลี้ยงเดิมมาขอโทษมีเคยยุ่งทั้งโตทั้งเราวางเกี่ยวเกี่ยวทั้งกว่าปีเปลี่ยนเป็นเลยพังเดินดันเตะเทต้องเดินน้องตายยังมองบ้านดวงเงินบ้านบางบางลายแก่รังจืดจิ้วบายเอิ้นลอยสีเงี้ยเดียวหันโค้งหันทำเก่ามองเลยมองเลยสองหันหลังเด้งใหญ่ดีดีมันวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กโอ้หลังเก่าเดิมเด็กโอ้งดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองสามบุญแก่เต้นกันบางทีเดือดก็เยอะมันก็เดือดละบุญมันก้าวเดือดหน้าจูดเต็มหัวต้องเดือดเดือดหน้าลำจังจังเดือดตื่นทำละบุญมันก้าวเดือดหน้าร่างเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วมือเงี้ยหอมดำน้อยยืนลอยจังจังละบุญมันก้าวเดือดเดือดมันจันทร์จังต้องละบาก็ต้องบังเงยเดือดเดียวมาผู้กันดาวเดือนโบที่หันดุงฟ้าเยื่อเป็นหางเวียนวัวมันที่ต้องลอยลำลาผู้กันดาวเดือนตาลิตำเหนียวแม้ซื้อเจ๊กองใจเจือเต็มกันต้องเดียวฟ้าลาผู้กันดาวเดือนเบี้ยตรงเจ็บเกียมเยื่อที่ต้องบาดเยี่ยมดงเถียงจันทราปลาปูปลานก้าวเดืองยังโยกันเถื่อนวัดเดืองเหี้ยเกี้ยงตาบ่มตีปลายดามดงปราปลาปูปลานก้าวเดืองสองตาหันใหญ่เดือดรีทันเดย์จึงโลวาเนียสร้างลาภุตลันเก้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลยถึงต้องน้องต้องเก้าเจอตายป่าโผเยี่ยมลาภุตลันเก้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อไปต้องเจ้าดาวถอยทั้งน้ำเหลือแห้งหวานลาภุตลันเก้าน
ะโมบูทายะđây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Thốc mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttamittata. Kinh Kokkaliya sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bồ Tát giá, kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttamittata, kinh Kokkaliya phân đoạn 663 đến 666. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bồ Tát giá.
Nam mô Bồ Tát giá. Đây là chỉ cần chẳng thứ gì hôm nay chúng ta tiếp theo bài kinh. Đề cập đến sự kỳ kheo, vì sự ganh tị, tạo nên ghen ghét, chửi bắn đối với những vị thiên hữu trên ban ngày của Phật, là người có lời phát từ người vô thiện liên do khi ác hành dẫn đến quả khổ. Và về kinh này đề cập đến một con đường mà chúng ta thường thấy đối với người tạo ác nghiệp là khởi đầu là ác ý, sự sinh ra ác hạnh, sự ác hạnh tạo nên ác quả. Thật sự đó là một con đường không đẹp. Đôi khi chúng ta tự cho phép bản thân của mình rơi vào cái trạng thái đầu tiên là ác ý mà chúng ta không có nhận thức rõ, và chúng ta nghĩ rằng ác ý nó không có ảnh hưởng gì. Mình bực mình người khác, mình tức giận người khác, mình nói xấu người khác không có gì. Nhưng mà thật ra ác ý đó dần dà nó sẽ biến thành ác hạnh nếu chúng ta không hay. Và khi đã tạo ác hạnh rồi thì chúng ta khó mà nhận ác quả đi. Bởi cái sự tỉnh cho phần chấm cho băng, và sau đó chúng ta sẽ không tính cho tội sự tiền. Vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay để đến đời chúng phát hại cho nghe.
Giáo trình kinh tập Sutta-nipata, kinh Kokariya, phân đoạn 663-666. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói chỉ trích các người khác, không lòng tin sang lẫn, không rộng rãi với người, sang tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. Này ông, miệng ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sanh linh, kẻ ác, kẻ làm ác, người hạ liệt bất hạnh, thuộc về loại hạ sanh. Ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. Ông rắc rải bụi trần, khiến mọi người bất hạnh. Ông nói xấu bậc hiền, làm ác điều tội ác. Sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến vực thẳm trong thời gian dài dài. Hành động bất cứ ai không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ cô được chúng nghe rõ không ạ? Tôi thì nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Hoàng, cảm ơn Tử Vi. Cùng đại chúng. Cùng kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Cùng kính lễ đến Sư Phụ Di Siêu, Thượng Tọa Chất Đảng, Thượng Tọa Pháp Trang. Thượng Tọa Pháp Tân, để Đức Văn Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện cùng đồng. Xin chào đến quý tu này cùng sư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. A Di Đà Phật, Ma Sa Bố Thổ Phật Quang Phật Thăng Phật Quang Đăng Phật Ma Hiền Soa Kha Tô Phật Quang Ta Tham Mô Tham Mang Nam Mai Tam Mi Sư Phật Di Bàn Nô Phật Quang Tô Sa Văn Sang Cô Sa Thăng Nam Mai Chính Di Tử Sinh Niệm Tịnh Thân Phổ Ý Tán Dương Đức Tam Bảo Lập Phật Bảo Pháp Bảo Phật Tăng Bảo Nguyên Nhiều Đức Tam Bảo Thị Diệu Hội Đỉnh Chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng sư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bố Thầy Giả. Vì các bậc ý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, có thể hôm nay chúng ta thấy xuyên qua cái duyên sự của kinh của Kariya, tức là một chỉ kheo của Kariya. Có thể nói rằng là vì cái ác khẩu, vì có cái lời nói nói xấu nói ác đối với đến với ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên, và cái quả báo vô cùng đau khổ. Và chính Đức Phật này khuyên ngài đừng có nên như thế. Nhưng có thể nói rằng là cô Cali Giá thì vẫn có một cái tâm ác xấu đối với nhị vị thường thủ sinh văn. Kính thưa quý vị, ở đời thì chúng ta thường mang những cái nghiệp chúng ta xem đó nó không là cái gì. Nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta dùng cái lời nói thái khẩu mà chúng ta chửi mắng, hay là chúng ta chỉ vả đến người, có thật đây là một cái lời nói mà nếu như chúng ta không có sự kiểm soát thì nó rất là nguy hiểm. Cái tính của con người, cái tật của con người hay cái không cái bệnh tức là ganh tị. Thứ nhất, thứ hai nữa là cứ lo tìm cái điều xấu của người mà mình cứ chấp thủ trong lòng. Mọi người như là những nhà sư phụ dạy bạn chúng ta nghe, chúng ta luôn có cái tâm xấu đối với người, cứ suy nghĩ xấu đối với người, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khởi lên cái lời nói xấu với người. Ta luôn luôn phải khen người ta là tốt, thì chúng ta sẽ xử sự với người tốt, sẽ có một lời nói tốt đối với người. Ở đây tùy theo con cái giá này, có thể nói rằng là trong cái đời sống mình nghiệp có thể là vì một cái danh tự hay là vì một cái hàng học có chiều đối với địa vị thượng thủ thanh văn. Thường thì chúng ta thấy là đối với ngài đề nhất đề nhị cánh tay phải cánh tay mặt của Đức Phật vì vậy này như là quan văn quan võ, thì thường thường thì những người khác dễ có cái sự danh tị, dễ có cái sự nhìn thấy. Và nếu như tâm tư lẽ ra đối với các bậc thánh hiền thì chúng ta phải có một cái, phải có một cái sự kính này, phải có một cái sự kính để một cách tốt đẹp. Nhưng ở đây nếu như chúng ta có một cái tâm thái xấu, mà đặc biệt có một lời nói xấu khi Đức Phật này đã khuyên nghe cái lời nói mà lời nói không thật, cái lời nói mà nói xấu nó quen, chúng ta nhớ rằng đây là một điều mà cái người tu chúng ta phải tập, đó chính là cái gì? Đó chính là chúng ta không có nói xấu, ngay cả cái lời nói mà nó không thật, lời nói nó ác hay lời nói chơi mà hại người, chúng ta cũng không nói. Cái lời nói mà bởi vì chúng ta nhớ nó giấu nó hay lửa nó độc, hoặc nó độc ác hay là nói cái kiểu như là nó vô ích, nó chẳng giết, chúng ta cũng không nên nói. Bởi vì về dạy rằng tức là chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Nó là uống lưỡi 7 lần phải là chúng ta cứ không cứ uống lưỡi như điều mà chúng ta nên suy xét kỹ lưỡng nhiều lần. Và chúng ta nghe nói lời nói nó là một cái vũ khí hết sức là sắc bén, sẽ gây đau khổ cho nhau. Nhưng cứ thưa quý vị, khi mà chúng ta và ta chửi mình chửi người ta lại thì nó cũng không là một cái không là một điều tốt, không là con người có một cái tư cách khi người ta chửi mình mà phải bình tĩnh. Và nếu như chúng ta chửi người ta chỉ là đỡ mang cái quả gì ta đỡ hơn, còn ở đây nếu người ta im lặng thì chúng ta đã mang cái quả. Đối với cái người ta biết có cái sự tham nhiễm, có sự nhịn nhục, đối với người bình thường thì chúng ta có người bình thường, chứ đừng nói gì mà nếu như chúng ta nói đến chúng ta xúc phạm, chúng ta nói xấu thì chúng ta nói ác với cái người thế giới. Nếu như đó là Phật tử cũng vậy, ít nhất là tôi cũng có một giới. Nếu Phật tử chúng ta nhớ cái điều người ta cũng có cái ngưỡng giới, và người ta cũng có cái bát giới, chứ đừng nói chi là chưa tăng. Nếu chưa tăng mà quý vị có cái sự nói xấu, có cái sự chỉ mà có một cái sự xem thường, thì kính thưa quý vị, người ta nói đụng tăng như đụng lửa, thì do đó sao? Có nghĩa là cái quả ác nó sẽ tới. Chúng tôi nói ngay cả các vị phạm tăng, bởi vì nhất các vị đó cũng còn cái giới. Nếu như chúng ta nhìn bằng một cách, tức là bằng một cái nhìn, bằng cái nhìn của cục kiến chấp của mình, mà cái nhìn bình thường, ít nhất những cái thế giới, cái giới khác, chúng ta thấy người ta bị phạm. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng những cái giới trọng, các vị đó cũng còn có cái gì, thì khi chúng ta đụng chạm, nếu như đó có người gì khác, bốn cái cục trụ người ta tan tàn, người ta còn, thì chúng ta đụng vô, tức là chúng ta tạo một cái ác nghiệp lớn. Chứ đừng nói chi là những người đó hay những vị đó là những vị sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, tức là đụng chạm đến các bậc thánh, thì cũng đúng vị Phật cứu chữa. Mà đặc biệt ở đây tỳ kheo của Ca Lê Tá này đụng chạm đến gì? Vì vị thượng thủ thanh văn của Đức Phật. Các ngài là bậc tỉnh hạnh, các ngài là có thể thay và để lãnh đạo tăng nhà. Khi Đức Phật không hiện hữu thì có thể nói là ngày một vị liên hiện đó là có điều đủ khả năng vận hành giáo dẫn tăng đoàn ngay khi đó. Bởi vì các ngài đầy đủ những cái điều kiện, đầy đủ những cái đạo hạnh, đầy đủ cái khả năng có thể thuyết pháp sơ hậu và trung thiện một cách đầy đủ, nghĩa văn cụ túc một cách vẹn toàn. Và đối với các ngài thì chúng ta thấy gọi như ngài Xá Lợi Phất là một vị tứ môn chánh pháp, một vị vị đệ nhất về trí tuệ, và ngài Vô Kỳ Liên là người vị đệ nhất về thần thông. Thì có thể nói rằng là một cái Đức Phật là trí tuệ thứ nhất, thứ hai là ngài Xá Lợi Phất, và thứ ba là ngài Vô Kỳ Liên. Tính giá trị của Đức Phật chúng ta không nói, nhưng ở đây vị thượng thủ thanh văn có thể nói rằng cao cả hơn các vị khác hết. Bởi vì trong mặt hành của các ngài, cái thượng thủ của các ngài nó đặc biệt hơn những gì khác. Mà chúng tôi gọi tức là quan văn quả văn quả. Nói vậy có nghĩa là nói như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ là chúng tôi chỉ ví dụ thôi, thì có thể nói rằng là để mà nhất chính, để mà điều hành cái tăng đoàn hoặc là giáo dưỡng tăng đoàn khi không có mặt của Đức Phật, thì các ngài đủ khả năng hiệu triệu, đủ khả năng giải quyết mọi việc mà có thể thay Phật. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta đụng chạm nó có nhiều, nó có gì chúng ta cũng dường đến một bậc thang, đến một bậc của thế giới giới hạnh tốt đẹp, thì chúng ta cũng vô lượng công đức Phật bảo. Mà chúng ta có việc ác xấu đến khi hiện chúng ta, thì chúng ta cũng vô cùng đại tội. Chúng ta biết có cái tích truyện, tức là có một tích truyện thời ngày Aspa, có một vị tỳ kheo trẻ nhìn thấy một vị sư băng qua suối, nghe nói về vị đó là vị đó băng lộ cái suối giống như con khỉ kìa, mới trêu chọc ông lội qua giống con khỉ quá, có lời trêu chọc ác khẩu. Thì sau đó vị này cảm thấy hối hận, thì vị tỳ kheo trẻ này có sống vốn đối với vị tỳ kheo đó, nhưng sau đó vì cái lời ác khẩu đó vẫn bị đọa địa ngục, và sau khi sanh lên liên tục làm cái kiếp khỉ và cái thông điệp. Thì một hôm cái con khỉ này nó thấy Đức Phật và chư hiền thánh đang đi nghe, thì con khỉ nó nhảy xuống, nó đến trước Phật, nó giơ tay nó xin ông bác của ngài, thì Đức Phật đưa cái bát cho con khỉ. Và thế là con khỉ đâu, cái bát nó chạy vòng thật xa Phật, nó quay lại là một bình bát mật ong, nó cúng dường Đức Phật và Đức Phật để chia cho chư bạn. Thì nó nhảy lên tay chút xíu sau thì nó mạnh chung, thì cái tu viện nó mới sinh vào một cái thì cũng cái chuyện này cũng có con có kể là có cái ông đó, ông cái ông gọi là môn ở thành đó, ông có con, ông mới đi cầu sinh nơi này cầu sinh nơi nọ, thì các nhờ các thầy tướng số coi rằng trong tương lai ông có con hay không, ai cũng nói là ông có con, thì cuối cùng đến Đức Phật thì xin Đức Phật ngài quán xét về ông có thể có con hay không. Thì sau khi Đức Phật ngài mỉm cười và ngài nói rằng tương lai ngươi sẽ có con, cái người con của ngươi rất là tốt, nhưng ta nói rằng người con của ngươi sẽ đi xuất gia. Ông cũng mừng mới thôi được rồi, có con thì được rồi. Thì quá trình sau đó thì ông ta về ta có một đứa con, thì một cái đứa con trai, bởi đứa con trai nữa đặc biệt nó sinh ra tất cả những cái gì mà nó nhận được còn là những cái mật ngọt không. Dạ. Thì sau một thời gian cái chú bé này lớn lên và sau đó đi xuất gia, và ông bà mốt ông cũng cho đi xuất gia. Đi xuất gia xong thì nhờ cái quả mà cúng dường Đức Phật cho nên vị này rất là nhiều mật ốc, rất là nhiều đường, nhiều mật. Và sau khi đó cái này chứng thánh quả thì các tỳ kheo mới được nghe Đức Phật kể lại chuyện này. Đức Phật này nói rằng có cái lời hỏi ăn ông, khi mà vị tỳ kheo đó đổ qua xuống, ông như con khỉ vậy, ông không lắc đi qua cái xuống như con khỉ, thì chúng ta thấy đầu tiên cái quả khác lắm luôn, mà sẽ đọa địa ngục và trở thành con khỉ. Thì chúng ta thấy một cái lời nói ác nó nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta biết cái tánh con người hay có bệnh, cái bệnh đó mà nó khó chừa khó cải, đó chính là chúng ta hay nói về người, chúng ta ít nói về, ít suy nghĩ về mình, mà môi hở sáng lạnh. Chúng ta nói về người ta thì chúng ta ít bao giờ nói tốt, mà chúng ta chỉ chuyên nói xấu người. Chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta ít biết nghe người khác lắm, mà chúng ta muốn hạ bệ người ta, muốn người ta thua mình chứ không gì muốn người ta hơn mình. Chính cái chỗ này cho nên chúng ta luôn luôn suy nghĩ về người ta là người ta sẽ thua mình. Và nếu như giá trị người ta hơn mình thì mình tìm mọi cách để mình làm cho cái giá trị của người đó nó giảm sức xuống. Đấy chính là một điều mà chúng ta khi mà có sự so sánh như vậy, cái tâm tư của mình so sánh như vậy, nó trở thành một cái tích tập quen, và đây chính là thói quen xấu đó. Cái câu nguyện sáu đó vốn con người đã bị trầm luân sinh tử do cái gì? Do tham ái, do sân hận, do si mê, do tham, do tà kiến, do thống dật, do vô minh. Nhưng chúng ta nào có biết được cái việc đó? Bởi vì chúng ta luôn tích cực rằng biết nói cái lời nói thật, biết nói cái lời nói tốt, và chúng ta luôn luôn vì cái vô minh đó, vì cái lòng tham đó, vì một cái sĩ diện đó, hay vì một cái sự so sánh, cho nên chúng ta luôn luôn chúng ta luôn giấu thì hay làm tốt, mà giấu thì hay nói chuyện. Thường thường chúng ta nói như vậy để chúng ta che cái gì, che cái dốt nát của mình, che cái xấu của mình. Và chúng ta cho rằng lúc nào cũng vậy, chúng ta muốn hơn người để bao giờ biết cách nhận người hơn mình và thấy người ta hơn mình, thấy người ta tốt hơn mình. Ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ mà nếu như chúng ta muốn giấu đi thì chúng ta đâu có biết rằng tại sao mình muốn giấu. Thì người ta tại sao người ta khôn hơn mình, người ta học giỏi hơn mình, người ta biết nhanh hơn mình, người ta dũng nhanh hơn mình, người ta nghĩ một việc nó ba bốn hướng, còn khi nghĩ một hướng không ra. Tại sao người ta làm việc nó rất là hiệu quả mà tại sao mình làm việc nó không hiệu quả? Tại sao người ta được người khác cảm mến mà mình lại không được người khác cảm mến? Tại sao người ta được tốt đẹp, người ta được nhiều tài sản, được nhiều người mến mê mến thương, mà tại sao mình không được như vậy? Thì nếu chúng ta có suy nghĩ được như vậy không, nó được người ta mến thương bởi vì nó lĩnh người ta, nó được người ta thích bởi vì nó khéo, nó làm cho người ta nó biết tâm lý, nó biết lĩnh nọ, nó biết nói sao nó hùa, thì tất cả chúng ta đều cho người ta là xấu hết. Còn tánh tôi thì cũng có vậy, còn tánh tôi thì không có vậy. Nếu chúng ta cho suy nghĩ như vậy thì chúng ta là mình tại sao nó giàu hơn tôi? Bởi vì nó có cái thuốc chúng ta đồng ý vậy, bởi vì nó làm ăn, nó biết lừa đảo, nó biết gian thương, thì nó cho nên nó giàu có. Thì chúng ta luôn luôn bắt bẻ người ta, hay người ta nói xấu người ta, hay là bởi vì người ta thành tựu, người ta học ngôn hành tốt đẹp, cô ta học cái gì nó là bộ vậy chứ bằng cấp nó có cái gì vân vân, thì tất cả chúng ta đều có một cái lập luận để hạ bệ người ta. Mà chính chúng ta có cái học luận hạ bệ người ta, cho nên tâm mình luôn luôn nghĩ xấu về người ta và tất cả xung quanh của mọi người. Khi cách so với người dưới, chúng ta không thể là chấp nhận cho người dưới có thể hơn mình, và cũng như người ngang mình thì tuyệt đối không được ngang mình. Người đồng tuổi đồng đại của mình, còn người trên thì mình không thích, người ta phải cái bằng mình hoặc thu mình. Thì những cái so sánh, những cái tấm cái tật như vậy thì tính đúng vị, nó tạo thành một cái thói quen của con người. Cái thói quen nó nếu không sửa thì chúng ta chết, thì chúng ta nguy hiểm vô cùng. Nói trên cái đời sống thực tế cũng vậy, chúng ta luôn luôn nghi ngờ tất cả mọi người, chúng ta luôn luôn không biết thương người ta để may thương mình. Nếu như chúng ta không nghĩ tốt về người khác thì không nên nghĩ tốt về người khác. Đây là sự thật, chúng ta luôn luôn hãy nghĩ tốt về người, dẫu cho người nghĩ xấu về mình cũng không sao, nghĩ làm sao mình có tốt thì cái sự thật đó vẫn là cái sự thật bao đời. Mình cứ làm đúng, mình cứ sự thật, có thật nói thật, thì nếu như biết tôn trọng sự thật thì chúng ta thấy nó là một giá trị tốt. Cũng giống như là cái gì là vị ngọt ở cuộc đời mà giả sử nó cá khỏi Đức Phật, thì Đức Phật đã nói rằng vị ngọt chính là sự thật. Kính thưa quý vị, cái vị ngọt chính là sự thật, thì hay là cái lời nói chân thật chính là vị ngọt, thì ngược lại cái lời nói dối, cái lời nói ác chính là một vị đắng vô cùng, đắng ngay trong hiện tại và đắng ngay trong tương lai, và chịu cái quả ác nghiệp đau khổ mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta luôn luôn muốn người ta phải khen mình, muốn người ta phải nói tốt đẹp với mình, phải nói nhẹ nhàng với mình, thì ngược lại chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta hãy nghĩ tốt về người, chúng ta hãy nói nhẹ nhàng với người. Quá thật ở cuộc đời này chúng ta nói nghĩ tốt về người chưa chắc nhìn người nghĩ tốt của ta nữa kìa, chúng ta nói tốt cho người chưa chắc người nói tốt cho ta. Chứ đừng nói khi mà nếu chúng ta nghĩ xấu về người thì thời người khác khó có người sẽ nghĩ tốt và nói tốt cho ta. Cái sự tốt tập ở Phật pháp này nó đặc biệt, mình biết chấp nhận cái gì, chấp nhận cái ngọt, chấp nhận cái đắng, mà đặc biệt chấp nhận cái đắng trước. Chúng ta biết đối diện với đắng cay là cái lời sỉ vả, là cái lời hiền tị, là cái lời khó nghe, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ trưởng thành. Cái lời nóng nó không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau chính là cái điều mà chúng ta biết chúng ta có lựa lời nói lắm, cái lời nói và cái lời nói nhiều khi bị viết nhẹ nhàng như chim bao và cái sách mà bọc nhung, nó cũng là lời nói. Nhiều khi chúng ta nghe một lời nói nó cũng phải, cái lời nói ráng nghe, lời nói có sự phản cách, lời nói có sự phản bội trong tâm thương tình cảm, trong sinh hoạt người ta dối mình bằng hành động, người ta dối mình bằng lời. Nhưng khi này cánh màn nhung mở ra hay là khép lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta suy nghĩ lại, họ dối mình quá, họ lừa mình, thì có lẽ mình cảm thấy mình bực bội, bức xúc vô cùng, mình đã bị họ gạt bao nhiêu thời gian năm nay, có phải gì không vậy? Thì lúc đó mình nghĩ rằng bây giờ mình tìm một cách, mình phải ốp xúc, mình phải điện thoại hoặc là mình phải gặp mặt để nói cho ra, biết cho ra là sao, để chỉ bà, để chửi mắng. Nhưng chửi mắng chỉ bà để làm gì? Sự tình sự thật không còn nữa, chân tình không còn nữa, giá trị tâm tư, tình cảm hay hoặc là lời nói đó nó không còn là cái chân tình, cái chân thật, cái dấu yêu. Thì hãy cho nó, hãy cho nó lăn theo cuộc đời này như là lời nói ra được đã bị thoảng qua. Chúng ta suy nghĩ kỹ lại, tại sao mà mình nghĩ như vậy? Tại sao mình nghĩ người ta phủ phàng, người ta xử xấu mình như vậy? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Coi như chúng ta trả nợ tình cho nó, trả nợ cho người cho sao, khi tự nhiên nó là một chuyện khác. Nhưng chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, chúng ta cảm thấy bị dối lừa bằng lời nói, bằng cái lời nói không thật đó, thì chúng ta cảm thấy bực bội. Và khi bực bội này, chẳng những mình đang bị đau khổ, mình đang bị mất mát, mà chúng ta lại càng mất mát trong tương lai nữa, là chúng ta lại sỉ phạ, chúng ta lại chửi mắng. Và từ đó chúng ta luôn luôn sẽ có một cái lời nói độc ác với những người khác, có những tình huống như vậy, về tâm tư tình cảm hay về sinh hoạt hay là về trong cái sự giao tiếp hay trong cái việc sinh hoạt, sinh kế buôn bán làm ăn giao dịch vân vân, nó lạ lắm. Nếu con người không biết từ dừng lại cái chính mình, bởi vì chính thú thì chỉ là một việc hành động của mình ra là để làm cái hậu quả, tức là thân nghiệp ác, thân nghiệp ác thì sẽ đưa đến quả ác, quả thân ác, mà khẩu nghiệp ác thì đưa đến quả của ác nghiệp, ác khẩu nó tới. Vì vậy cho nên chúng ta cứ yên lặng, cứ chấp nhận, nó không thua đâu quý vị, nó không có phải chỉ hồi đâu, mà đúng là chúng ta trả nợ cho người. Nó nghe chuyện buồn quá, chứ điều sự thật là vậy. Thì anh muốn nói rằng là cái lời nói mà không thật, cái sự thật mà nó phủ phàng lắm. Cái lời nói không thật, đến khi kết quả của nó phủ phàng. Nếu chúng ta có một cái lời nói mà nó không thật, thì có lời nói không đúng, cái lời nói không chân tình, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ luôn luôn bị một cái quả ác nó hiện về. Tại sao mà chúng ta thấy chúng ta phải đọc tụng kinh văn hay là thuyết giảng Phật ngôn để nhằm làm cho Phật pháp này nó hướng thịnh, là cái Phật pháp này nó lớn mạnh, và chúng ta nói lên những cái giá trị của Phật ngôn để người khác được nghe. Và lời Phật ngôn tức là kim ngôn khẩu từ, có như là hoàn học mà Đức Phật đã để lại cho đời. Chúng ta đã có bao giờ biết suy nghĩ, biết gì ý chí nhận được là lời nói mình lời nói khác, cái lời nói mình lời nói không đúng? Bởi vì cộng thêm một cái ngu dốt, một cái tạp kiến của chính mình cũng như biết cái lời nói ác mình không biết đó là ác, cái lời nói mà đưa đến đau khổ cho người mà chúng ta không biết đó là đau khổ của mình đưa đến cho người. Chúng ta khi mà chúng ta có gì biết, có những số người chửi mắng người ta, chửi một cách thậm tệ, chửi một cách tức là gục mặt, người ta gục mặt thì cũng chưa đã hết, nói coi như là được nói người ta xong, nói đến coi như cha mẹ ông bà, coi như đào mồ hút mã, coi như nói coi như là dồn dập đến người ta gục mặt, đến người ta không thể nào chịu nổi được. Đây là cái điều mà chúng ta biết, đến khi chúng ta bị người khác, rồi khi mà chúng ta chửi người khác chúng ta chửi người thì cũng người này cũng sẽ đồng đẳng, chúng ta sẽ chưa gặp thôi. Ngay trong hiện thực này rồi chúng ta cũng sẽ bị người ta có một sự sỉ vả, người ta có một sự chửi mắng, người ta có một cái sự ác khẩu đối với chính mình. Bởi vì chính thú vị các bạn, cái bóng của chúng ta bị một cái thói quen, cái thói quen đó là cái gì? Nó chính là hay thích ngay chiến với người. Quý vị sống ở trong cái đời sống này cần phải có cái gì? Cần phải có một cái chân tình chân thật. Nếu không có cái chân tình chân thật với nhau thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Không số người nó có cái tập quen nó lãng quý vị, cái tập hay nói đùa hay nói giỡn, hay nói đùa hay nói giỡn, mà hoàn cảnh nào lúc nào cũng đùa hết. Mà khi người ta nói nghiêm chỉnh thì người ta lại bực bội, hay là bị người ta chỉnh thì nó không nên, đừng có đùa giỡn. Đây là cái lời nói đùa, nhưng cái lời nói đó cũng là lời nói cũng là lời nói ác, chứ lời nói không tốt đẹp. Bởi vì nó vô ích, nó nhảm nhí, thì tới cái tinh thần của Phật đó là lời không tốt đẹp. Chứ không phải là chúng ta chỉ nói xấu cái người, đó là một đường, đó là điều xấu đâu. Tại vì khi mà chúng ta nói vô ích, nó quen miệng, nó quen miệng cái lời nói mà nó không có đưa đến cái sự tu tập, đưa đến cái sự an lạc tốt đẹp. Nói đây là gì? Bởi vì khi chúng ta thấy hình cho cái cảnh mà đụng miệng lại, bởi vì sao vậy? Có nghĩa là mình cái miệng đó theo lãnh thức lý của Phật giáo thì cái đó bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, những cái thứ mình phải bịt cả cái tâm hồn của mình, đừng có nghĩ xấu đến người. Cho nên chúng ta sẽ không có nói đến người. Nhớ có hở thì có đáng là chúng ta biết uống ngữ nhiều lần, chúng ta biết suy tư nhiều lần. Khi mà nói về người phải luôn luôn nói tốt về người, nghĩ rằng cái của mình nói cái chưa được tốt đẹp, mình hãy nói tốt về người nhiều hơn mà nói về mình tốt. Thì cho rằng người khác tốt hơn mình tốt, tâm tư mình phải suy nghĩ để dạy cho tâm mình, hãy nghĩ rằng người tốt hơn mình, người khác nói hay hơn mình, người khác làm hay hơn mình, mình phải cố gắng mình học theo, mình cũng phải cố gắng mình tốt đẹp. Thì cái đó nó được, chứ còn đây cái gì biết gì. Như Phật đã nói, người mà có cái gì, có cái thói quen nói xấu người, thứ nhất là chỉ thích người khác do cái gì, do cái hệ lụy của đau khổ, của tham mạng, của tham dục, lấy nói cái lời nói mà đưa đến cái đau, đưa đến cái nói cái lời nói hạ liệt, nói cái lời nói tệ hại bất hạnh đến sâu người, nên chính là cái Phật gọi là thuộc về cái loại hạ sanh. Cho nên cái Phật nói ông được dạy ông ta đừng, không nên nói nhiều, không nên nói ác như vậy, nói ác như vậy người sẽ đau khổ, người sẽ bị coi như là đưa đến cái đau khổ trong địa ngục đời sau. Người sẽ cẩn thận, như được người kính thưa quý vị, cô gái cá này, cô gái cá này tôi không nghe, mà muốn thì biết là sau khi mà ông ta nói cái lời nó ác như vậy, khi ông ta đi đến với thưa quý vị thì lập tức cả người ông ta nổi mụn, coi như là trong kinh văn nói là nổi mụn đầy lên, và từ lúc một góc nổi lớn, từ nhỏ nhỏ nổi lớn dần dần, và nó bung ra, và nó gây đến ông ta chết, là ông ta chết luôn. Thì kính thưa quý vị, ông sẽ chết như vậy là do cái gì? Do cái nghiệp ác của ông ta đã tạo. Nhưng điều cộng với ông ta là ác khẩu nữa, mà thấy là cái quả ác đau khổ đó là chúng ta thân vào địa ngục và chịu đau khổ lâu dài ở trong địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy có ca huyết giá này đã làm một cái đại tội, đó chính là nói không thật, nói rằng bằng cái Phật càng ngày khá đời quốc sẽ bàn là một vị liên, là những người ác xấu, là những người ác dục, là những người không có xứng đáng. Thì chính Đức Phật nói không nên nói như vậy, không nên như vậy. Này của ca huyết giá không đúng, không có như vậy. Ngươi đừng có nói như vậy, ngươi sẽ đau khổ, đừng có nói ác khẩu, đừng có nói dối như vậy. Thì kết thúc vậy, nhưng cuộc đời giả thì sao nghe. Cho nên chúng ta nhớ, ở trong đời sống mình, chúng ta sợ luân hồi, sợ cái nghiệp quả, mà chúng ta toan hiểm, chúng ta thu thúc cái khẩu nghiệp của mình. Khi chúng ta biết thu thúc cái khẩu nghiệp của mình, thật, chúng ta sẽ không có nói ác, không có nói vô ích. có nghĩa là chúng ta nói cách nói đấy là cách sai. Nếu chúng ta biết cách nói thì chúng ta biết là thì chúng ta ít có bị nói sai, ít có bị nói khác, ít có bị nói xấu, ít có bị nói thua cách. Nếu mà chúng ta nói nhiều giàu cho có hay ho gì, nhưng cuối cùng lời nói nó cũng dễ mà. Ngay cả những người biết là nói mà không thực hành thì Đức Phật cũng không ai như Đức Phật nói. Dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vô không thành cũng sẽ vô phần xa vô thành. Như kẻ chăn bọn người vô phần xa vô thành. Đó với cái lời nói đúng, lời nói tốt, cái nói chánh pháp chúng ta nói đó coi như là thất quan với lời nói chánh pháp. Nhưng nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta cũng không nhấn được cái hương vị của pháp lại, hương vị của giải thoát, hương vị của nghe cả nói mà Phật pháp đó quý vị. Nếu như chúng ta không cho nó cái lời Phật đặc biệt là tuyệt vời, tại chúng ta không nghe lời Phật, chúng ta không làm theo Phật, chúng ta không thành theo Phật, cho nên chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta còn sanh tử, chúng ta còn làm gì khác. Chứ quả thật những gì, những phiền não, những tật, những cái tánh xấu ở trong cuộc đời này, xấu nhất, xấu đơn giản và xấu thậm tệ, xấu nhất nhất đều được Đức Phật là nói. Và cái việc thiện, việc tốt đơn giản cũng như là cái việc làm cao cả đó chính là cái kết quả giải thoát. Cái quả là đó từ khi nhỏ cho tới lớn cũng được được. Nhưng chúng ta có vượt qua cái ấy để chúng ta thành tựu cái việc làm hay không thì chính là đó. Nếu chúng ta niệm suy nghĩ về lời Phật dạy, không có gì mà Phật không nói. Những gì mà ngày hôm nay tâm tánh con người làm, tâm tánh con người chiến tranh đâm thọc có như là gây đau khổ cho nhau, hay là con người gặp những tai ương là bão hôm ba bão táp, là động đất, là rớt máy bay, hay hoặc là bị tai nạn, bất cứ một tình huống gì thì Đức Phật cũng đã nói rồi. Do chính chúng sinh đó tạo một cái gì, do họ cộng nghiệp với nhau cho nên họ phải cùng đất, họ phải cùng trả quả. Như chúng ta thấy, tại sao có người đã đặt vé rồi người ta bỏ vé, mà người khác chưa kịp đến lấy cái vé đó, không đặt trước mà lấy cái vé đó, có vốn có cái sự chính mình đi. Có đôi khi mình thấy một cái điều tốt đẹp nó xảy ra tới với mình, luôn luôn cười, luôn luôn mình. Nhưng cái việc mà nó không đúng, cái việc nó không tốt, cái việc tai nạn nó sẽ tới với mình, buồn, mình không chấp nhận. Nhưng trên thực thực, anh biết được, anh đón nhận cái tốt, anh đón nhận cái hay, anh muốn cái gì nó cũng tốt đẹp hết. Thì ở trong cái sự luân chuyển của cuộc đời này, của các pháp hành, thì nó vui ít nó khổ nhiều. Phải tôi xa tầm tay với những gì mà ta thương yêu vừa lòng, thân thương truyền mến, gọi là nếu chúng ta không thích cái sự khó chịu thì mọi người khác cũng không thích. Bởi vì cái điều mà chúng ta muốn chúng ta tốt, chúng ta muốn nói xấu thì chúng ta muốn người ta nói tốt về mình, thì mình cũng phải nói tốt về người khác. Và nếu chúng ta biết rằng nếu ai nói xấu mình cảm thấy bực bội, thì người khác cũng vậy. Mình nói xấu người ta cũng cảm thấy bực bội. Chúng ta chỉ có suy nghĩ như vậy thì chúng ta không, chúng ta phải tập không nói. Bởi vì nói ra mình sẽ những gì đẹp đẹp, nói xấu người khác mình cảm thấy nó hôi miệng, nó khối miệng. Mình nhớ như vậy, nói xấu người ta hơi hôi miệng, hơi khối miệng. Mà cái tật con người nó nhiều chỉ là tâm tư phóng dật, là tâm tư nó sao động, nó lộn xộn. Cho nên con người mình nó có nhiều tánh tật, nó có nhiều cái lộn xộn và đặc biệt, tức là mình luôn luôn nói mà chính thống thì khi mà cái tâm của chúng ta bực bội thể lên, tâm của chúng ta bị ái nó dẫn, cái thân độc nó dẫn, thì chắc chắn rằng không thể nào nó tốt về người. Bởi vì tâm chúng ta phải thay dạy của cái tâm mình là không nên chuyện gì tốt, xấu chuyện mà người ta có nói hay như thế nào người ta được tốt được đẹp, đó là do cái duyên cho cái việc của người ta. Và nếu như mình nói nó chấp được cái gì, người ta cũng có mất mát cái gì, mà nói xấu người ta cũng chẳng có mất mát cái gì, thì mình nói một chi, không mà cứ nói tốt về người cái nó tốt về người câu chuyện, có như là người sau người ta xấu hay tốt gì tại người ta, mà làm sao mình mong rằng tâm mình hãy luôn luôn được tốt, luôn luôn là có một cái ý nghĩ tốt, có cái ý niệm tốt đối với người. Chính tôi quý vị, nó khó là khi tập thì nó sẽ quen. Ví dụ như chúng ta đang nói, tôi chỉ cần một chúng ta nói tới người đó, cái chúng ta nhận được, nói về người ta, không được. Thì chúng ta dừng lại cái đó, chúng ta sẽ nhớ rằng, nói xấu người ta, mình là thú nhị, mình là khôn nhị, không nên nói, chúng ta dừng lại cái đó. Chứ không phải lỡ nói, tôi lỡ nói rồi tôi nói hết, dạ, yeah. Cái cuộc đời này, mình nhìn thấy cái việc đó, mình nghe cái việc đó, qua một cái người thứ hai, một chuyện xảy ra thôi, người đã nói, mình nghe, và mình nói lại cho người, một người thứ tư nữa, nó đã là khác rồi. Cái người thứ nhất thấy, nói cho mình là người thứ hai. Chúng ta nghe cái lời thứ hai đó, và chúng ta là người thứ ba đã kể thì tới người thứ mười, thì cái chuyện nó khác xa. Và có người nhìn bằng cái gì? Nhìn bằng cái nhìn của một chiều, bằng cái nhìn của một tiếng. Chứ chưa chắc nó là sự tình nó như thế. Đấy, chúng ta thấy mà nói nghe, chứ đừng có xin là tôi nghe người ta nói như vậy, tôi nghe người ta nói như vậy và tôi nói là không phải là điều sai nữa. Dạ, đó là một điều sai nữa. Khi là người đó có cái tánh như thế này, người đó có cái mặt như thế kia, thì người ta nói vậy, người ta nói. Còn chính mình phải có một sự suy nghĩ, chính mình phải có một cái sự chuyên nghiệp, chính mình phải có một sự suy xét lại. Chúng tôi thì, chúng tôi nói với gì vậy? Và chúng tôi cũng phải nhớ dạy cho mình tập, cố gắng phải tập. Chứ phải chúng tôi thì luôn luôn là nói tốt về người, chứ tôi không nói xấu về người. Chúng tôi nói đang là nếu như sân tâm của chúng tôi xuất hiện, hay là cái sự so sánh, cái đại tác của chúng tôi phải là nếu như chúng tôi không biết dừng lại như đó, thì chúng tôi cũng nói xấu người ta. Mà chính chúng tôi cũng đã tạo cái ác, cái khẩu nghiệp đó. Thì đây là một sự chia sẻ, là một sự nói để cho quý vị nhớ. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì khi đã tạo cái lời nói khi mà đã phát ra nó như là cái gì? Tôi nói là cái lời nói như là ngựa nó chạy nhất không cái sức tứ mã đang đi, một lời nói ra một tốt ngựa nó chạy mà chạy không kịp nữa. Dạ, thì như vậy thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Nếu chúng ta không nói đúng, nếu chúng ta không nói sự thật, thì chúng ta không nói, chúng ta không có nói cái lời thật, mà chúng ta nói cái lời nói dối đó, hay nói cái lời không đúng đó, thì nó chết, nó nguy hiểm vô cùng. Nó hại chúng ta một cái điều mà nguy gốc và lỗi vô cùng. Mà chúng ta thấy ở trong kinh thơ của thầy dạy này, cái miệng ông đọc ác không được, hoặc là lập ác người hạ người bất hạnh thuộc về hạ sinh, ở đời tới nó nhiều, ông là dân của địa ngục. Thì chính là Đức Phật dạy là chỉ thẳng cho ta biết ngươi sẽ sanh đọa trong cái địa ngục, bởi vì chính ngươi có cái thói quen nói xấu người, rồi sai tham cho keo kiệt, do có cái tánh ác xấu như vậy, thì ngươi sẽ đưa đến chính là ngươi là địa ngục. Khi chúng ta đi chúng ta rắc bụi lên, chứ biết là đau bụi hay không, mà mình vướng một cái bụi trần, cái bụi trần đó, cái bụi đau khổ đó, chính là mình đã vướng nó, mình đã dính nó, thì đó là cái ngu. Nếu có thể ngu mà làm cái điều khác thì tao đời sau sẽ đau khổ, mình đau khổ vô cùng. Thì kính thưa quý vị, cho nên chúng ta thấy ở cuộc đời này chúng ta luôn luôn và luôn luôn có một sự chuẩn xác và luôn luôn có sự tỉnh thức, luôn luôn có một cái sự suy nghĩ. Mà bữa trước tôi nói lời nói mà chúng ta nói thì lời nói không là dao nhưng lại cắt nhau đau đớn, thì cái lời nói này nó là một cái vũ khí, nó là một cái kết quả hết sức là nguy hiểm nếu như chúng ta nói hết. Cũng như cái lời nói nó sẽ là đưa đến một cái hòa bình, đưa đến cái tốt đẹp, đưa đến cái sự an lạc cho mình, an lạc cho người. Thì cái thú vị lời nói đó là lời nói của cái gì, của cái sự hài hòa, lời nói của cái đoàn kết, nói trong cái khẩu hòa thì sẽ đưa đến cái an lạc. Chúng ta nhớ nhiều khi một lời nói ra năm 10 năm, 20 năm sau, người ta vẫn khi nó giận tóc gáy, người ta cảm thấy nó đau khổ như thế nào khi người ta nhớ cái lời sỉ bả, cái lời muốn giết của người khác mà chúng ta đã nó gọi là nó mang tới để gieo đặt tới trong người. Cho nên cái thứ quý vị hãy tập mình có một cái lời nói nó dịu dàng, cái lời nói đó nó thanh thoát, cái lời nói đó nó tốt đẹp biết được, rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì con người hay cái tật, hay cái tật rộng ràng, hay cái tật ăn ăn lung lung. Bởi vì do cái gì? Do cái tham ái, do cái lòng sân hận của mình. Cho nên khi mà ai cũng chạm một mình, chỉ là quấy lên, la lên, bực bội lên, hay hoặc là ai nói xấu mình, hay ai cự cãi mình, hay lớn tiếng với mình, lập tức mình có gì dàn trận, có gì là mình tiếp chiêu, xích chiêu liền. Mà nếu như người ta thường ta còn xài cái từ như thế này, mà chúng ta nhớ là Phật pháp không phải là vậy. Nước sông có không trong không phạm nước giếng, nếu mà xâm phạm thì sẽ trả lại gấp đâu. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy là càng nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì chính vì mình gây một cái đau khổ hơn nữa, mình đã bị cái lời khó nghe, cái lời nói ác, cái lời nói xấu tới với mình. Bây giờ mình lại cùng coi như là gây cho họ gấp đôi cái quả nữa, thì chính chúng ta đã tự đào hố chung cho mình. Cho nên ở đây chính là đang đứng ở trong vực thẳm, chắc chắn mình sẽ rơi xuống vực thẳm để chết. Và đau khổ từ đời này, đau khổ cho đời sau. Cho nên cái sự tu tập đó chính là một cái ý niệm. Sự tu tập chính là một cái ý niệm để chúng ta có thể nói là tập, để chúng ta tạo một cái thói quen mong rằng tâm của mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói, mình sẽ làm, mà đặc biệt mình nói làm với lời nói của ái ngữ, lời nói của thiện tâm, không làm không nói với lời nói của sân tâm, của ác tâm, của lời nói xấu, của lời nói đâm thật, của lời nói độc ác, của lời nói chia rẽ, của lời nói sai lưỡi. Mình phải dạy tâm mình như vậy, cái sự tu tập là như vậy. Mình phải nhớ mong rằng tâm mình luôn luôn phải luôn luôn phải tôn trọng sự tâm mình, phải luôn luôn biết đó là cái điều sai, điều ấy. Cho nên tâm mình dầu cho ở hoàn cảnh nào, người ta có chửi mình, người ta có mắng nhiếc mình, nhưng mình cũng vẫn phải chấp nhận, chứ mình không có chửi mắng lại, cũng không có khởi lên ác tâm đối với người. Chứ không thì nó không chính là nó sẽ tập thói quen, nó phải thành một thói quen, mà cái thói quen này là cho chính mình có cái sự vững chắc đó, là không biết ai sẽ làm. Và chúng ta nghĩ là nói dễ chứ làm thì khó, không phải đúng, nói dễ làm khó rất là đúng chứ không phải là không, nhưng biết nói và biết làm thì nó hay chứ. Suy nghĩ và mình sẽ làm được, mình cho phép mình làm thì mình sẽ làm được. Nếu như mình không, mình nghĩ rằng mình đã suy nghĩ như vậy mình không làm được, là mình không cho phép mình làm. Mà mình nghĩ rằng mình nói như vậy mình làm được, thí dụ như bây giờ hôm nay mình làm không được thì ngày mai mình sẽ làm được chắc chắn, và không được hôm nay thì được ngày sau. Mình cứ nhớ rằng mình sẽ luôn luôn dạy cho tâm mình tốt, dạy cho tâm mình mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ khởi lên cái từ tâm, khởi lên cái lời nói của dịu hiền, lời nói của tốt đẹp, lời nói nó tốt cho người chứ không nói xấu người. Thì bây giờ mình nói được khi người ta nói ít mực bội, người ta nói chuyện với mình hay là mình tập, khi mình nói đến một người nào đó là mình nói tốt, mình phải tập nói tốt đến người, mình suy nghĩ trước hết là mình suy nghĩ tốt về người, như chúng ta thấy đối với trẻ, đối với con người đó, 99 lần chỉ là thi ân, chứ không mang đến ân cho họ. Và đến khi chúng ta làm họ bất bình một chút xíu, quên 99 lần thì họ lập tức quan cái, họ xóa bỏ đi, họ nói mình bị họ coi như hay một cái bị họ hậu quả là quê mình. Chứ sự thật ra nếu như chúng ta hiểu biết chỗ cho người ta la mình, người ta bắt giết, chỗ cho người ta có đánh đập, người ta có chửi mới mình, nhưng mình nghĩ rằng đây là người ân, đây là những người đã mang đến ân tình cho ta, người mà ta đã thọ ân thì thôi, mà chửi mình cũng đâu có sao, người ta la mình, người ta đánh mình cũng được. Nếu chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì mô phật tất cả đều không, đừng có ý rằng bà, đừng có ý rằng cô, đừng có ý rằng anh, đừng có ý rằng và giúp cho tôi. Bây giờ muốn chửi, muốn mắng tôi, muốn đánh, muốn đập tôi, đừng có làm như vậy. Thì chính mình có sự phản ứng như vậy mà mình còn biến lẫn có cái sai của mình. Kính thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ, nghĩ kỹ, suy nghĩ đi. Đó chính là con người ác xấu. Con người đó chắc chắn sẽ là quả đau khổ. Khi chính mình chính là người ta phí ân đức cho mình một lần, nhiều khi làm mình không vừa lòng, hay là mình không như ý muốn của mình, mình lại cất cái oan trái, cái oán thù. Chỉ khi chúng ta gặp những tình huống như con người như vậy, chúng ta nên sẵn sàng câu chuyện họ oan trái với mình. Thì kính thưa quý vị, đó là con người có cái tâm hà liệt, có cái tâm tệ hại, có cái tâm nhỏ bé, có cái tâm tóc cái dễ nhớ. Khi chúng ta thấy người nào nói xấu người ta nhiều là chúng ta biết cái người này là người ác khẩu. Nó nói xấu người ta cho mình nghe, một mai nó cũng sẽ nói xấu mình cho người khác nghe. Đây là cái sự thật. Cũng vậy, nếu mình nói xấu một người thì mình sẽ nói xấu được cho một người, nói xấu mình, nói xấu người ta cho một người, người đó nghe và người, rồi chúng ta cũng sẽ nói người khác, người này người nọ. Bây giờ ta không nói, không nói xấu người, không nói ác với người. Giờ mình cảm thấy nói như chúng ta nói từ nãy giờ, nói như vậy là xấu, nói như vậy là xú gì, nói như vậy là hôi miệng, nói như vậy là tệ hại. Người ta không phải là như vậy mà mình nói như vậy. Mình nói để lẫn đầu và để bậy. Mình cảm thấy là như vậy không phải là con người tốt đẹp, không phải là con người tốt, không phải là con người hay. Mà chúng ta phải biết đúng mình, biết mình phải làm gì, biết mình quả thật không có, không đúng. Cũng như chúng ta sai, chúng ta biết chúng ta sai, chúng ta mới sửa sai được. Ngu mà biết mình ngu thì chúng ta mới trở thành người tiến. Sai mà biết mình đã sai thì chúng ta mới làm tốt được. Nếu như mình nói xấu người, mình biết mình nói xấu thì mình sẽ khắc phục không nói xấu. Mình nói không đúng sự thật, mình biết mình nói dối thì cái tôi thì một phần mình sẽ không có nói chính gì hết. Họ không biết cái lời nói của họ như thế nào, cứ nói cho nó qua chị, nói coi như là đặc điều đặc diện. Và người không tôn trọng sự thật, người không tôn trọng cái điều tốt đẹp thì quả thật ở trong họ không có cái gì là tốt. Và chân lý, cái điều tốt đẹp, cái điều chân thật sẽ không giật hiện hiện khởi nơi người có cái lời nói xấu, với lời nói không biết tôn trọng sự thật thì sự thật không có trong lòng. Biết lòng ý nhỉ, nó rất đặc biệt. Nếu như chúng ta không, mà chúng ta nói cái lời nói dối, lời nói không thật, là chúng ta không biết tôn trọng sự thật, chúng ta không biết tôn trọng sự thật thì trong lòng ta không có chân ý, không có điều tốt đẹp. Khi chúng ta nói như vậy thì chính là một cái điều chắc chắn như vậy. Và đối với người lý tử, có người tốt đẹp, chúng ta phải biết việc tôn trọng cái giá trị sự thật, cái giá trị chính ngữ, cái lời nói dịu ngọt, cái điều nói, cái lời nói khẩu từ, khẩu coi như là khẩu coi như là chúng ta niệm từ lắm của mình để nói rất xong người nó được chuyên môn, nó được tốt đẹp, thì chính cái lời nói yên vui tốt đẹp đó nó sẽ ban lại có sự một suối nguồn tưới mát cho chính thì chính mình ai nên. Bởi khi mình nói cái lời nói dịu ngọt, mình nói cái lời nói từ tâm thì nó là một số nguồn mát mẻ và tốt đẹp vô cùng nhẹ nhàng. Đó chính là chân lý, đó chính là sự thật, đó chính là vị ngọt. Để cái sự thật, để cái vị ngọt này, chúng ta mới tìm được chân lý, chúng ta mới tìm được vị ngọt hay khóc chân lý giải thoát. Đó là sự thật, đó là cái điều tốt đẹp. Vậy còn nếu như chúng ta nói xấu, nói hẹo, nói độc ác thì chúng ta nói đến người thì chúng ta mang cái tội, mà nói đụng chạm đến các bậc có giới đức, các bậc thánh hiền, các bậc tu hành thì chúng ta lại càng đau khổ nhiều hơn nữa, chắc chắn chúng ta nguy hiểm. Cho nên vì vậy người hiểu biết là người không nói cái điều sai, không nói cái điều bất thiện. Thì các bạn những ngày đến cảm ơn Phật thầy quý vị sư cô đạo điều trình bày qua cái kinh văn kinh tập của Ca Li Á này, và cái độ số 3, số 4, số 5, số 6 này như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều điều biết mà những cái điều chưa có đầy đủ tốt đẹp, kính ngưỡng mong chưa tăng hay giải bài thảo luận rộng rãi hơn, và mong toàn thể quý vị hoan hỷ. kính chấp đức thầy, xin nơi đây trước khi dứt lời kính dân phục quốc lành đức thầy cho các tứ đại thiên vương, mong các ngài hoan hỷ và hộ trì đến sư tôn đức tăng ni cùng các dân phật tử được an lạc, được đến quá trong Phật pháp. Nam mô Bức Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Phật. Yeah.
Cảm ơn chúng ta đã truyền bài giảng cho nhân dân những học tâm đạo. Dạ, cũng để thay thế cho chúng ta lúc đẳng. Ngoài đi vợ thì giờ ngoài chúng ta chắc sẽ chẳng đi ra thì bây giờ cũng được không chúng ta bất tâm. Nếu chúng ta bất tâm có nghe được không? Alo? Chúng ta bất tâm có nghe được không? Alo? Quý vị nghe được mà chúng ta bất tâm có nghe được không về? Alo? Alo? Quý vị nào liên lạc thử chúng ta bất tâm có nghe được không? Bây giờ giảng sư thì hiện giờ thì có nhiều vị ra ngoài hết rồi. Giờ thì tạm thời thì không hiện giờ có một mình tổ tân rồi có nít có một người. Bây giờ tạm thời chúng tôi thảo luận câu thảo luận số 1 rồi chúng ta phải suy nghĩ ít xíu thảo luận câu số 2 đi. Có lẽ là thường thường là cũng phải bị chủ này thôi thì giờ tùy duyên đi. Alo, tổ tân có nghe được không? À, sau bây giờ chúng tôi thảo luận cái bài học và cái câu thảo luận số 1 của Đức Phật đẳng và cái câu thảo luận số 1 tham và sân á là hai cái trạng thái khác nhau nhưng liên hệ nhau thế nào. Bây giờ thật sự khi mà chúng ta nói đến các ác chuyện khác đó thì có nhiều khi á cái nhân duyên đó là cái nhân bất thiện mà nó trở thành cái bất thiện. Thì ở trong cái nhân duyên đó nó cũng có cái nhân thiện trở bất thiện, thiện trở thiện trở vô khí, vô khí trở thiện trở thiện trở trở thiện. Nó có tất cả là chính xác. Thì trong cái nhân á, ví dụ chúng ta có nhân tham thì nó là một cái nhân khác với nhân sân, và nhân si là khác. Nhân vô tham, vô sân, vô si là ba nhân thiện. Thì bình thường chúng ta biết nếu mà nó trợ bất thiện, trợ bất thiện bằng nhân duyên đó là khi mà chúng ta thấy một cái người muốn tốt mà muốn cái điều đó tốt với mình được người ta tổng vọng mình, người ta tổng vọng mình được người ta quý kính mình hoặc là được bốn món một dụng như ý mình. Bây giờ mình bị ai đó mà làm cho mình không có được vừa ý thì mình sẽ rất là bực bội, mình sẽ kiếm cách để vu khống gì đó hoặc là mình nói đủ cách. Tiểu dĩ đấy ở trong luật có câu chuyện là đắc bá đó, người đắc bá này là bị ai hết nhưng mà nhóm luật sư đó cái nhóm này thường muốn đồ ăn ngon, muốn đồ ăn ngon thì cái nhóm này rất là cẩu thả. Nhóm này nghĩa là không có phụ thuốc, nên lúc bây giờ đó cái nhóm này mà đi tới đâu đó ví dụ người ta mà đặt hứa đặt ba cúng dường, nhưng mà nếu mà không phải nhóm đó đó thì người ta cúng dường rất là tốt. Nhưng mà cái nhóm đó tới đó, thì người ta cúng dường cơm với chảo chua để cho nọ đồ ăn dạng như không có thích thú lắm, cũng đồ ăn loại thường loại tệ thôi. Thì lúc bây giờ ngày đắc bá đó thì ngày cách trước là đi nhận ở nhà người ta, thì cái nhóm mà thì cô khẩu thả đó, thì được ngày cách trước đi tới nhà một ông trưởng giả đó. Vô khi đánh nhà ông trưởng giả thì ăn tàu đồ ăn tồi không à, thì các vị đó mới nói với các vị trong nhóm đó, nói là ngày đắc bá ngày nó tốt mình, ngày nó tốt mình với ông tử giả này, nên bữa hôm nay á mình mới có đồ ăn tệ như vậy, đồ ăn của mình tệ như vậy, nên những cái vị đó tìm cái cách để gây hấn với ngày đắc bá. Nhưng mà ngày đắc bá là ngày bị ai ngày đâu có thể nào ngày làm cái chuyện đó, dù các vị mà cẩu thả nhưng mà ngày với cái tâm mà gọi là phân chia theo thứ tự, nên nên những vị tu này không có biết được cái tâm của ngài Đắc Bá là vị A Hán, nên mới sanh ra cái sự sân hận bực bội, nói ngài đồ lừa đồ này kia nọ, đưa những cái hình ảnh tồi tàn để khen ngài. Thì chúng ta thấy rằng khi con người mình nó có những cái trạng thái tham mà nó không được như vậy, mình nghĩ người ta nói xấu mình hoặc người ta làm được cái nọ nên mình dùng sân. À, thành ra cái mình sân đó thì mình dùng cách để mình đả phá cái đối tượng đó, mình nói xấu đối tượng đó, hoặc là nói chê chét, nói vu khống, nói bằng cách nói và làm cho người ta tổn thương đó. À, thì cái đó là cái trạng thái tâm sân hận mà mình nói ra những lời nói như vậy. Và chúng ta thấy ở đời đó thì rất là nhiều những người như vậy. Thì bình thường không có gì biết rằng cái ca lý cá này chẳng qua cũng là những trường hợp như vậy thôi. Mà cái ca lý cá này có nghĩa là cái người mà tỏ cái tánh, nghĩa là muốn người ta nói tốt về mình, hoặc là muốn mình có địa vị trong xã hội, nhưng mà lại không được như vậy. Và trong khi người ta đã tốt về một người liên thì được như vậy, nên tìm cách để mà tìm cách mà nói nó thấy cái cách gì đó, nó thấu cái gì đó. Thì chúng ta thấy những hình ảnh đó nó hiềm hận trong lòng. Trên Đức Phật khuyên thì cái ca lý cá cũng không chịu nữa. Đến vị thầy của mình chết là sanh làm bệnh tiên, khuyên cái vị này cũng không có nghe lời. Mình thấy ra cái vị của ca lý cá rất là cứng đầu. Cứng đầu có nghĩa là một vị thì tu rồi nhưng mà rất là nông nổi bồng bột. Cứng đầu đến nỗi mà cái vị thầy chết sanh làm bệnh tiên khuyên cũng không có chuyện nghe lời nữa. Rồi Đức Phật ngày tại thế thì ngày khuyên thì vị này không nghe lời. Nếu chúng ta nhìn vào những cái hình ảnh như vậy đó, thì những người mà họ muốn được tốt, họ muốn bất dụng, muốn được y phục, muốn được phục thuật, muốn được cứu tứ, muốn được tàn tỏa, muốn được các chỉ định, nhưng mà họ lại không được như vậy. Trong khi các vị cô khác thì được, thì các vị cô khác được đó, thì họ hay dùng cái nghĩ rằng do những vị cô này nói xấu ca trước mặt gia chủ, nên gia chủ cúng dường ta cái đồ ăn thậm tệ như vậy, nói này như vậy. Hay là những cái vị đó với cái mong mỏi rằng mình được thuyết pháp cho những người gia chủ này nghe, mình được giáo giới, hoặc là mình được ngồi trước, mình được ngồi được những vị cư sĩ mình quan tâm, cúng đồ ăn mình trước, hoặc là quỳ đảnh lễ mình trước gì kia nọ đó. Thì những cái vị mà có cái tâm tham như vậy đó, mà được mà có những điều không được như vậy đó, những cái vị được phải là cái sự sân hận. Như vậy á, sân á là một cái trạng thái hủy diệt. Nhưng mà vì chính cái tham á là muốn được mà nó không được, nó không xảy ra y như vậy, nó không xảy ra y ý của mình muốn, nên mình tỏ ra cái tâm bất bình khó chịu. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp này thì rất là nhiều, những trường hợp này rất là nhiều ở trong cái đời sống mà của chúng ta đó, trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta thường mắc phải cái điều này rất là nhiều. Tại thường thường nghĩ cái điều này đó là bất luận khi là chúng ta trở thành một thánh thôi, chỉ còn nếu chúng ta còn tầm nên á, thì chúng ta còn những cái ác pháp này rất là nặng nề. Còn khi mà chúng ta thành thánh nhân rồi, những cái gì tham mà liên hệ đến tà kiến nó giảm bớt đi, nó được giảm bớt và nó được đoạn trừ với những cái tà kiến bị sai đó, và những cái tham liên hệ tà kiến được đoạn trừ. Còn khi mà chúng ta chưa thành được thánh của người quần á, thì những cái tham tà kiến này nó còn khiến cho chúng ta suy nghĩ bậy bạ, nó còn khiến cho cái tư tưởng chúng ta nó không có được thuần nhất. Và chính cái tư tưởng không thuận nhất như vậy đó, nên chúng ta thấy như là những cái vị khu ngay diện tình hiện tại, như là thầy khu tranh đá, thầy khu tranh đá cũng dèm pha hai cái vị đó là Phật và Mục Nghiên rất là nhiều, rồi đó là Phật và Mục Nghiên được Đức Phật rồi nói về thuận nhất và trí tuệ nhất của thành thông đó, thì tranh đá cũng rất là khó chịu, nói rằng ngày xưa xuất gia người ta xuất gia với Đức Bồ Tát, bây giờ thì vị này là dành cái này dành kia nhất, còn ta thì không có gì hết. Thì chính vì như vậy nên đó, chính đá cũng khởi lên cái tâm mà, nhưng mà ngược là chính đá là cái người có duyên để đắc đạo quả, mà khi Đức Phật này viên tịch để người biết rằng khi này chết rồi đó, thì hành cái phạm đàn rồi cái chính đá, chính đá đối với chính đá thì chính đá mới hướng dẫn mới có thể tu tập được. Thì chúng ta thấy một cái vị cô mà đắc đạo quả A La Hán được, mà cái đời sống còn phải vất vả với những cái tiền não, những cái thói hư tật xấu của mình cũng khó vượt qua, mà định lúc mà chỉ tăng dùng cái luật pháp mà để tạm đàn, để để tắm công với con người là nói chuyện với vị là mới thấy ăn năn mới thật khói tận. Thì chúng ta thấy một đạo lý cá thì dù là Đức Phật khuyên, dù là vị thầy mình khuyên, dù là vị phạm tiên khuyên, những người này cũng nhất định giữ cái tà kiến, giữ cái kiến chấp mà cố chấp tương lãnh và cứng đầu, nhưng cuối cùng chết thì rơi vào trong địa ngục, được trang hồng. Như vậy thì chúng ta nhìn vào nó cũng như là tham, là cái gì ta muốn được. Mà chúng ta nghĩ rằng cái điều này dù là người tu như là chúng ta nói đó, mình muốn được ăn trên ngồi trước, muốn được người ta tỉnh mình thiết pháp, muốn được tỉnh người ta giáo giới, hoặc là muốn người ta quan tâm mình số một, cúng dường vật thực hay cúng dường nước uống hay cúng dường loại vật dụng nào đó thì cúng dường mình trước. Nhưng mà cái chuyện đời nó không xảy ra như vậy, do cái nghĩa là do cái cảm tình, hoặc là do cái lòng tôn trọng, do cái sự ưa thích lên đó, nó có sự sai biệt trong vấn đề này. Và nếu mình muốn được như vậy mà không được đó thì nó xảy ra ngược chiều cái tâm muốn của mình đó, thì mình phải lên cái sự sân hận, mình muốn hủy diệt những cái đối tượng cản đường đó, bất luận là đối tượng nào thì mình cũng muốn sân hận hết. Như vậy nhìn vào cái pháp cái câu thảo luận số một đó, thì chúng ta thấy trạng thái tham và sân hai trạng thái khác nhau, nhưng mà liên hệ với nhau như thế nào, nó liên hệ với nhau như là câu sân duyên hoặc là cảnh duyên, nhân duyên, do những cảnh tật cảnh sinh đó, và nó tởi lên cho chúng ta cái sự bực bội khó chịu, lòng ganh tị tật đó, do những cái gì mà mình nghe được người ta tán thán vì đó, mình tởi lên cái tâm bực bội ganh tị. Như vậy chúng ta thấy những cảnh cảnh sinh nó duyên cho những bất thiện nó tăng tởi rất là nhiều. Và chính vì điều này Đức Phật còn dạy chúng ta phải biết cái pháp tu tập. Và nếu mà chúng ta không có biết cách tu tập thì chúng ta cũng có thể dễ rơi vào, dễ phạm vào những cái lỗi lầm mà nó cho ra những cái ác quả lâu dài trong tương lai. Bữa hôm nay thì mới vào thấy rất là nhiều giảng sư, mình nghĩ rằng bữa hôm nay chúng ta đã là trời quang đản rồi, rồi cuối cùng người cũng thấy ra nó cũng chưa có quang đản lắm. Bây giờ thì có lẽ là chắc là cái đó là cũng là một cái điều mà chắc có lẽ là cũng phải có dài thôi chứ không tránh khỏi. Tại bây giờ thì chúng tôi xin tỉnh đừng đọc đại quyền thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 đi. Cái câu thảo luận số 2 là ý nói về khi nói về ý nghĩa quan trọng hơn cái thân nghiệp và tổ nghiệp, phải chăng cần cẩn thận với ý mà không cần lo lắng về thân và tổ. Bây giờ thì thấy Thượng Tổ Bắc Tân giơ tay rồi. Hồi nãy giờ kêu Thượng Tổ Bắc Tân kêu đò mà không thấy, bây giờ thấy Thượng Tổ Bắc Tân giơ tay rồi. Thôi bây giờ thỉnh Thượng Tổ Bắc Tân thảo luận với cái câu thảo luận số 2 đi. Thượng Tổ Bắc Tân thảo luận trong rồi chúng tôi sẽ mời Thượng Tổ tự quyền. Thì trong câu thảo luận số 2 là khi nói đến cái ý nghiệp quan trọng hơn cái thân nghiệp và tổ nghiệp, phải chăng cần cẩn thận với ý mà không cần lo lắng về thân mà tổ, có phải vậy không? Tỉnh đừng đọc được đừng đọc phát thanh đã đụng với con của mình ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ Thầy Tế Tự Sư Đàn Nguyện Diện Trường Vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thần giả, kính bạch chư tăng với thưa quý vị. Ở đây cái câu hỏi là ý nghĩa là còn phải chăng hơn ý dẫn ở đây đó thì chúng ta biết rằng với một người con người của chúng ta nó có một cái có ba nghiệp thân nghiệp. Nếu mà nói rằng giới cái ý cái tâm bất tịnh thì khiến cho cái hành động và lời nói của niệm quả khổ đau hay gọi là như xấu đi, ví dụ như khẩu thì nói dối, nói độc ác, thua chia rẽ, nói vô ích, nhẫn nhí, không có ích lợi. Hoặc là thân thì sắc sanh đến các cái đó đều được gọi là nghiệp hết. Nhưng mà cái gì được cái gì mà do thân hành động thì đó gọi là thân nghiệp. Cái gì mà do lời nói nó ra gọi là khẩu thân, khẩu và ý đó, thì thật sự ra thì nếu mình hiểu đó thì trong kinh Pháp Cú đầu tiên, đề ngôn Pháp Cú đầu tiên, những Phật này gọi là ý làm chủ ý tạo, ý với ý ô nhiễm, nó lên hành động khổ não của sơ sao này, như che sơ sư vật kết, hoặc là ý làm chủ ý tạo với ý thanh tịnh, nổi lên hay hành động an lạc đến thế sao như bốn không giới hình này. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng ý nghiệp ở đây nó chỉ cho, nó điều động cho tất cả, nó điều động cho tất cả. Thật sự là cái nghiệp đó, khi mà mình tạo nghiệp đó, thì mỗi chức năng của nghiệp đó, nó đều là do cái cửa nghiệp để mà mình tạo thôi. Yeah. Ví dụ như nó đến thân nghiệp, thân phải sát sanh, thân phải sát sanh, trộm cắp và tà hại. Thì ý không thể làm cho cái ý không thể nói là trộm cắp được, mà ý khiến cho cái thân, hoặc là ý khởi lên cái ý tà hạnh, cái ý tà hạnh thì làm cho cái, hoặc là khẩu của mình, cái cửa nghiệp của mình, khẩu nghiệp á, là mình chỉ cái miệng của mình là nói, khiến cho mình nói dối, hoặc là nói những cái lời mà như nói rằng độc ác, cái điều lời mà hiểm ác, cái độc ác, rồi cái lời mà trách chúa để cho đau khổ người khác, gây tổn thương những người khác. Thì cái gì để khiến cho cái lời nói đó, cái đó nó phải nói là do cái tâm của cái người đó, tức là do ý nghĩ. Nhưng mà ý tức là cái mà khiến cho cái sắc sanh trận sắc đó, thì nó không phải là do ý nghiệp làm được, mà phải nói là do sắc sanh, do thân nghiệp làm được, thân nghiệp làm được. Nhưng mà thân nghiệp, để mà thân nghiệp có làm được á, là do cái ý. Thân nghiệp tạo bất thiện thì với ý ô nhiễm, ý ô nhiễm. Còn nếu mà thân nghiệp thiện á, tức là mình bố thí trì giới gì đó, này, hoặc là mình hành thiện, hoặc là mình làm các cái công đức thiện sự từ thân, hay gọi là từ khẩu, thì phải nói là do cái ý thanh tịnh, cái ý mà nó không bị tạp nhiễm bởi phiền não, tránh đi bởi phiền não, tránh bớt những phiền não. Bởi vì khi con người đó phải nói là vì lòng tham mà người ta sẵn sàng sát sanh, vì lòng tham mà người ta có thể tà hành người, hoặc là vì lòng sân mà vì tâm sân mà họ có thể sát sanh, hay hoặc là họ có thể trộm cắp cũng có. Thì điền ở đây đó, chúng ta nói trước nói sau, hoặc là nói do các ý trước các ý sau, nghiệp trước nghiệp sau, hoặc là ý nghiệp này khởi trước, ý nghiệp kia khởi sau. Nhưng mà phải nói rằng cái ý là nó khiến cho cái hành động, và ý cũng có thể suy trí cho cái lời nói. Nếu về cái tâm thanh tịnh thì là do ý nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh thì khiến cho cái sự hành động tốt. Như là ý nghiệp mà bất thiện, bất tịnh thì làm cho cái thân và khẩu nghiệp của mình nó cũng không tốt. Thật sự ra thì khi mà mình nói đến cái chức năng ấy, thì thân nghiệp, ý nghiệp nó đều có cái tác tạo nghiệp hết. Nhưng mà mình nói rằng ở xa ấy, nếu mà nó ngăn ngừa từ xa thì ngăn ngừa bằng ý nghiệp, ngăn ngừa từ xa. Ví dụ như cái chuyện đó mình chưa làm, hay là cái chuyện đó mình chưa nói, thì mình nên có tập cho mình tu tập cho mình cái ý nghiệp trước, thì là tức là mình nên nghĩ điều tốt, nghĩ đừng để cái suy nghĩ của mình đừng để chi phối bởi tâm tham, chi phối bởi tâm sân, chi phối bởi sự si mê, hoặc là chi phối bởi sự ngã mạn, hoặc là tạp chí. Đừng để cho những cái điều đó nó chi phối. Một khi suy nghĩ người ta nói một cái câu rằng là trước khi nói uống rượu 7 lần, thật sự là có suy nghĩ. Thật sự là cái câu nói này là nói những người nói mà cần phải 7 lần uống rượu, thì trong thời gian mà uống rượu 7 lần đó là họ có cái suy tư rồi. Cái suy tư là như vậy thì cái khi mà mình nói là chức năng á, thì thân nghiệp nó có cái tạo nghiệp của thân, nhưng mà khẩu nghiệp thì nó có cái cách tạo nghiệp của khẩu nghiệp. Ví dụ như khẩu nghiệp á, thì do cái ý bất tịnh, do cái tâm bất tịnh thì khiến cho cái khẩu nghiệp của mình nó dối, hoặc là vì lòng tham mà nó dối, hoặc vì lòng sân mà nó dối, sân nó dối. Ví dụ mình ghét ai, mình sẵn sàng nói xấu cái người đó để trái ngược với sự thật đi, để mà người khác phải bị khổ hay gì đó thì bằng lòng sân, tâm sân, hoặc là bằng cái tâm tham, hoặc bằng tâm tham, bởi vì tham thì sẵn sàng nói dối để được lợi về mình, được danh về mình, được lợi về mình, được cái gì đó thuộc về mình, mình nghĩ đó là cái tốt. Như vậy thì cái tham sân là do cái ý nghiệp của mình suy nghĩ ra. Như vậy cho nên là khi mà mình suy nghĩ thì nói, nếu mà nói là ở xa đó, thì nên phòng ngự ý trước đó, phòng ngự tâm của mình. Chuyện đó chưa làm, chuyện đó chưa nói thì mình nên suy nghĩ tốt đi. Suy nghĩ tốt thì khi mà tâm mình nghĩ tốt đó, thì gọi là tâm đủ nguyên ý hướng, tâm mình hướng đến những điều tốt đó, thì cái lời nói của mình nó cũng có thể tốt, và cái tâm mình nghĩ tốt thì cái hành động mình cũng có thể tốt, có tốt. Vì vậy cho nên là nếu mình nói từ xa đó, là phải hổ, là phải phòng hộ ý đó, tức là gìn giữ ý. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là thân khẩu nó không quan trọng. Và khi mà mình nói hiện tại thì mỗi cửa nghiệp nó có cái chức năng khác nhau. Ví dụ như khẩu nghiệp thì có cái khả năng là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Chứ là cái lời nói nó không phải là cái gì nó mạnh bạo hay là nó thô thiển như là thân nghiệp đất độc mà hay là tra khảo vân vân. Nhưng mà cái khẩu nghiệp nó cũng là một cái cửa nghiệp quan trọng để tạo thành nghiệp. Và nếu như cái ý mà thanh tịnh á, thì cái tâm đó nó khiến cho cái chúng sinh đó lời nói hoặc là hành động nó tốt hơn. Còn khi mà cái ý mà không thanh tịnh thì cái thân và cái lời nói thân hành động. Vì vậy cho nên là khi mà mình nói xa đó, là theo chúng tôi nghĩ là nên phòng hộ ý trước. Nhưng mà mình nói hiện tại đó thì cả thân, cả ý và cả lời nói, tức là cả việc làm, cả cái lời nói, tức là khẩu nghiệp, phải phòng hộ luôn. Phòng hộ đó là phòng hộ gần, phòng hộ gần. Mình phải không phải là mình phòng hộ ý không, mà mình phải phòng hộ gần. Hộ gần ở đây có nghĩa là mình trước khi nói, mình phải suy nghĩ cái hậu quả của nó ra sao, kết quả của nó là trước khi làm thì mình nghĩ rằng cái hậu quả của nó ra sao, cái hậu quả nó có thể đem đến cái quả khốc liệt trong đời sống hiện tại này hoặc là đời sống trong tương lai. Thì như vậy thì khi mà mình suy xét ở về chức năng ở hiện tại đó, thì mỗi cửa nghiệp đều có cái khả năng đó, cần phải phòng hộ hết. Nhưng mà nếu nó ở xa đó, ở xa cứ như tôi nói là tức là cái ý nghiệp mình phải có sự phòng hộ trước đó, tức là do tu tập của mình phòng hộ để làm cho cái tâm của mình á, nó không có bị tham, bị sân, bị si, bị tà kiến, bị ngã mạn chi phối, thì như vậy nó tốt hơn, phòng hộ về xa thì cái phần phòng hộ ý, mà phòng hộ ở hiện tại thì ba cửa nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, dù hả mà ý chân chánh rồi đó, ý chân chánh rồi đó, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nó cũng tốt đi. Giống như cái câu mà người ta nói là tâm bình thế giới bình. Cái tâm mà mình ổn rồi đó, cái tâm mà mình được thanh tịnh đó, thì cái thế giới này cũng đều được bình an. Vì vậy cho nên là tâm á, là làm chủ tất cả. Và nếu mình ở xa thì chính là phòng hộ ý, nhưng mà nó gần thì cả ba cửa nghiệp thân khẩu và ý đều phải phòng hộ. Cho nên là nếu ở xa thì quả thật là ý nghiệp là quan trọng. Nếu ở gần thì cả ba cái nghiệp này, cái nghiệp nào mà chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình khởi lên bằng với cái tâm bất thiện thì nó trổ ra cái quả phải nói là rất là khủng khiếp, do hành động hoặc là do lời nói. Ngược lại nếu với cái tâm thanh tịnh, thì nó tác động làm cho cái quả của quả thiện, cái nhân, do cái nhân lành, cho nên là đưa đến cái vòng qua cái câu hỏi của thượng đạo Pháp Đăng mà xin được có vài cái ý để chia sẻ như vậy. Bây giờ xin được các xuống nhất kính đỉnh thượng đạo Pháp Đăng trở lại.
Alo, xin cảm ơn thượng đạo Pháp Đăng đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Bây giờ thì đến câu thảo luận số 3. Đỉnh thượng đạo Đại Quyền, cái sung sướng của người tạo ác nghiệp đó, có thể gọi là thứ hạnh phúc bất tắc hay được kéo chỉ là một cảnh thọ của phiền não. tỉnh đường tội quyền thảo luận với cho con thảo luận với chú
ba. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Mai Giác, Nam mô Sư Thầy, để cho tôi thì chúng nghe rõ. Không ạ, mừng cô Lục Bồ Tát, cảm ơn Trang Ni Ngọc của bên lễ với sự trưởng với quan hệ cầu lục tỷ lệ thành phẩm pháp đăng thành phẩm tăng để đức minh hạnh để đức pháp hạnh cùng sư công đức tăng đang hiện diện cùng chào đức nhất tôn nữ của phật tử. Đây là cái bậc thứ hai kính thưa quý vị, cái sự sung sướng của người tạo ác nghiệp có thể là một thứ hạnh phúc bậc thấp hay là một cảm thọ của phiền não. Quả thật thì đây cũng gọi là một cái sung sướng khi mà chúng ta nói trên một cái người ta tiếng người ta đang chúng ta trả thù người ta, chúng ta đánh người ta, chúng ta không thấy vừa lòng, chúng ta chỉ bảo người ta, chúng ta không thấy vừa lòng vân vân, thì đó chính là không phải là một hạnh phúc mà đó chính là một cảm thọ của phiền não. Và nếu như có gọi là chỉ là một cảm giác của cái tham ái của cái sân độc, chúng ta cảm thấy nó vừa lòng. Bởi vì cái đại cái hạnh phúc tức là khi mà tâm tư của chúng ta nhẹ nhàng đối với cảm thọ, nhẹ nhàng đối với cảm thọ, cảm thấy nó rất là yên vui, nó rất là tốt đẹp, một cái vô niềm, cái trạng thái nó không bị là buồn, buồn rẻ. Ở đây khi mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta như chúng ta bìa chúng ta chớ người ta, chúng ta cảm thấy đáng vô cùng, chúng ta trả thù người ta bằng cách đánh đập, chúng ta cảm thấy vừa lòng vô cùng. Thì cái đó thì chẳng qua chỉ là một cái vừa lòng của cảm thọ mà chúng ta của phiền não mà chúng ta cảm thấy chúng ta bực. Bây giờ mình giải tỏa được cái bực bội của mình thì chúng ta cho rằng cái giải tỏa của bực bội của mình thì cho nó nghĩa rằng mình cảm thấy là hạnh phúc. Cái đó không phải vậy, mà chúng ta đã làm thử đó chính là một cảm thọ của phiền não mà cái sự bực bội, cái sân, cái phẫn uất gì đi, nó thay vào đó chính là tham ái gì đi, hay là cái sân độc. Bây giờ cái tham độc nó xuất hiện, nó gì cũng hơn cái tham độc, cái sân độc nó không còn, chúng ta cũng không còn cái bực bội mà chúng ta cảm thấy đã là cái tham độc nó xuất hiện tiếp tục. Khi chúng ta cảm thấy vừa lòng hay cảm thấy là tội nguyện khi mà họ bị như vậy và họ mà ta đã làm cho họ như vậy, thì cái này chính là một cái cảm thọ của cái phiền não, và phiền não nó chính là phiền não của cái sân hoặc là cái tham. Và thật ra trong đời sống mà chúng ta thấy nhiều khi chúng ta được phải nói rằng được trả thù với họ, hay là được nói ra cái bực bội của mình, hay hoặc là được ăn miếng trả miếng, thì chúng ta cảm thấy nó đã lắm. Mà cái đã đó phải nói hết mình trên cái nhìn của bậc, trên cái nhìn của người trí tuệ, trên cái nhìn của người tu Phật, trên cái nhìn của bậc thánh, thì cái đó chính là một cái sự đau khổ tiếp tục nữa. Bởi vì đó chính là một sự quan trái, một sự vai trả lại, một sự vai trả tiếp tục nữa. Khi mà mình chửi họ để mình trả thù, hay là mình đánh họ để mình trả thù lại, thì mình trả thù cho họ, tiếp tục họ lại thù lại mình. Bởi vì đối với cái lấy cái hận, lấy cái sân, lấy cái tham ái mà để diệt trừ cái sân độc của mình, để diệt trừ cái tham độc của mình, thì nó chất chồng lên, nó cứ có như là không thôi. Bởi vì hận thù gì hận thù không bao giờ có thể chấm dứt được, mà chỉ có cái gì chúng ta vượt qua cái cảm thọ đó, vượt qua cái cảm thọ đau khổ đó, vượt qua cái cảm thọ phiền não đó, thì chúng ta sẽ được tiến bộ, sẽ được tốt đẹp. Chứ còn về trong cái tinh thần mà ở trong Phật pháp đó, nó một điều mà chúng ta phải nhớ là cái sự tu tập nó luôn là một cái hạnh phúc. Thứ nhất là vậy. Cái điều thứ hai nữa là cái sự buông bỏ, cái sự buông bỏ của cảm thọ khổ, của cảm thọ và lạc, của cảm thọ cao máy, của cảm thọ sân thẳng, thì đó chính là một cái trạng thái nó thích đáng và nó nhẹ nhàng. Khi chúng ta không phải bận chuyện bởi cái hành động, cái việc làm của bậc trí tuệ hay là của bậc thánh, nó như là lỗ chim trên hư không. Chim nó bay qua, nó không để lại cái dấu chân, không để lại cái dấu vết, thì cái tâm của mình hay làm sao, cái lời nói của mình hay là cái hành động của mình làm sao mà đừng để lại dấu vết, đừng để lại cảm thọ, đau khổ cho mình, đau khổ đó mới là một một cái thứ hạnh phúc hay là một cái thứ cảm thụ nó tích cực, nó tốt đẹp. Cái cảm thọ này là cảm thọ nên gìn giữ, và cái cảm thọ của cái tiền não tham sân là cảm thọ đó nên gìn giữ. Cho nên quý vị biết là để mà lấy cái cảm thọ khổ mà để mà ví dụ như là chỉ một cái vừa lòng cái xả hê cái sự sung sướng khi chúng ta đã tạo cái ác nghiệp thì đó không phải là thứ hạnh phúc, mà đó chính là một cái chỉ là một cảm thọ của phiền não. Nếu chúng ta nhìn kỹ và xem kỹ nó, giờ xin trả lời câu điều như vậy. Chỉ có điều còn một phút mình kính thật như này, còn nếu như không thì sẽ kính cung thỉnh thần tọa phát tâm sẽ pháp luận cái câu hỏi số 4, sẽ nguy có cho câu số 4 và sẽ cung thỉnh là từ phát tâm.
Tôn Lực có nói đến cái tư cách một cái vị mà gọi là xây dựng người ta, cái mình không gọi là chỉ trích. Ví dụ giờ mình thấy cái vị đó làm như vậy là mình cần nói gì đó thì nói với tâm từ, nói đúng pháp, nói đúng luật, nói về cái lợi ích. Thì chúng ta thấy rằng nếu một cái vị mà họ mà sống mà có nhiều cái cách sống như là hư hỏng, để có cái cách sống không có tôn trọng, có cách sống không có biết phận sự, có cái cách sống mà luôn tuồn đó, nghĩa là sống có cái cách sống mà như vậy đó, thì một cái vị mà thông luật đó, hiểu luật và tùy luật đó, thì đó mới nói với cái vị kia, với mục đích là nói cho vị kia thấy cái lỗi của mình. Nó trong mà bị đó, đó khi mà trước khi nói đó, bị đó coi mình nói với cái tâm như thế nào. Thường thường á quý vị biết rằng Đức Phật ngày cũng vẫn có cái lễ tự tứ của chư tăng đó, mỗi năm á, mỗi năm nó có lễ một hạ và có lễ tự tứ đó, là cái vị thiền tu đó yêu cầu người ta nói, yêu cầu người ta nói cái lỗi của mình, yêu cầu người ta nói cái lỗi của mình. Thì biết mình có lỗi gì thì cái ngày hôm đó thì mình yêu cầu người ta sẽ nói ra cái lỗi của mình. Thì khi mình nói đó, nó thật chứ không phải là nói giống như là chỉ trích, là chỉ trích có nghĩa là nói mình hiểu cái từ người đó nói đó là mình nói cái lỗi lầm của người đó mà người đó không có thấy, không có thấy, không có biết, không có nghe, không có thấy, không có biết. Bây giờ thì bây giờ mình nói cho họ biết về cái lỗi của họ, là họ làm như vậy đó, là họ sống như vậy, sống như vậy đó, là họ không có đúng cách. Dạ, nó không có đúng cách. Nên lúc bây giờ mình tâm lực thì cũng có cái lúc mình để nói lên như vậy. Thì đó là trong Phật giáo thôi, chứ còn ngoài Phật giáo chúng tôi nghĩ chắc không có cái trạng thái đó đâu. Mà cái trạng thái đó có chỉ một cái ý nghĩa, nó không có giống như Phật giáo. Tức nghĩa là tự mình thấy được cái lợi ích vì cái sự tiến bộ trong sự tu tập mà mình yêu cầu người ta nói cái lỗi lầm của mình. Còn khi mình nói đến chỉ trích mà theo cái nghĩa là nói lên cái sự thật, nói lên cái gì người đã có đó, thì cái ý nghĩa đó là cái ý nghĩa để xây dựng. Còn nếu mà chỉ trích mà nghĩa là người ta không có, mình chỉ trích hay nói một cách là nói nó đại nó đùa, thì cái đó nó không phải cách, không phải cách của cái người nói bằng cái tâm thiện. Bởi vì người nói cái tâm thiện đó là nói đúng với cái pháp mà Đức Phật ngày nói đó, có nghĩa là vị đó cần xây dựng ta đó, vị đó coi cái pháp của cái bậc mà đi xây dựng người ta đó, nghĩa là không bị sân hận, không bị lợi lộc, vị đó biết pháp biết luật, nói với cái tâm từ, nói để mong người ta ứng thiện được. Thành ra khi mình nói như vậy thì mình sử dụng nhiều cách để mình nói, nhiều cách để mình nói cho họ nghe mà họ cái muốn là họ hiểu chuyện được. Thì chúng ta biết Đức Phật thì cũng vỡ sách các vị thiền sư, nhưng mà khi ngài vỡ sách các vị dùng cái từ để làm kẻ ngu trí, kẻ cuồng dại đó, thì nói đến cái tâm bất thiện của mình đó, là mình mê muội, chính là cái tâm bất thiện của mình nó quá hư vọng, nó quá nhiều đó,
nó trở thành làm cho mình cuồng dại, làm cho mình ngây ngô, làm cho mình mất phương hướng, làm cho mình mờ mắt, làm cho mình tội lỗi đó. Thì cái ý nghĩa của nó của Đức Phật này dùng nghĩa là cái lúc bây giờ cái tâm bất thiện ngụy trị trong mình quá nhiều, mà nó khiến cho mình hành động, lời nói hay là cái sự suy nghĩ gì nó cũng nằm ở trong cái khuynh hướng của bất thiện hết. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy Đức Phật cũng dạy, cái nghĩa là cái người mà mình đi xây dựng, mình biết người ta còn chút lòng tin, mình thấy họ còn những cái lỗi mà mình có thể không làm, không nói nữa. Vì nói nữa có nghĩa là họ bị bực bội, họ có thể mất luôn lòng tin luôn, họ trở thành cái sự sân hận, mà có thể trở thành cái người thù địch của Phật giáo. Thì mình thấy mình đã biết rồi, tới lúc đó là mình không nên nói nữa. Trong cái điều mà đi xây dựng một người đó, thì biết rằng cái vị có thể chịu rất là nhiều khách, và ấy sẽ theo dõi cái tư cách của cái người bên kia, cái đối phương đó. Ví dụ đối phương đó là người mà cũng là không có thông tháo, không có thông thái Phật giáo, không có cái ý tưởng cao thượng tốt đẹp gì đó, thì họ khi họ theo Phật giáo thì có một ít lòng tin thôi. Thì khi mình biết họ là cái người như vậy á, thì mình cũng không nên làm thẳng quá thì khi họ quay trở lại sự trả thù, kể nó họ còn cái lòng tin để họ lớn từ Phật giáo cũng được. Ý của Đức Phật là vậy đó, nghĩa là người ta thường nói câu là dễ hết cũng đỡ đầu ngón tay đó. Có nghĩa là vị đó còn chút lòng tin trong Phật pháp đó, thì mình cũng mang lại cái lợi ích. Nhưng mà nó với những góc độ nào đó thì nó cũng vẫn tốt hơn là cả kẻ thù. Thành ra cái khi mà mình đi xây dựng một người nào đó, mình phải biết, mình nói mình phải biết rất là nhiều cách để mình thấy rằng mình xây dựng như vậy, mình nói như vậy là đúng. Mình nói như vậy là cái mục tiêu khen tặng mình là vì cái tâm mình sẽ không có trí. Rồi khi lượng mình suy nghĩ nhiều cái góc độ không là giả Đức Phật, và mình coi người đó mình cần phải nói như thế nào. Tại vì là đến lúc mà mình không cần nói nữa, tới lúc mà mình không cần nói nữa. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà đi tuyên nhắc nhở ai đó, là cái người đó có nhiều cái pháp mà Đức Phật gọi là vị vị cư đã có những pháp mà hiểu biết Phật pháp đa văn quảng kiến. Và vị đó nói với cái tâm từ, nói làm sao cho người đó nhận được cái lỗi lầm đó, nói với cái tâm vì mong mỏi người đó được tốt đẹp hơn. Và tại nó khi mình nói như vậy thì cái tâm của mình lúc nào cũng có cái tuệ mà mình gọi là cái tâm chuyên học trí đó, chứ không phải vì tâm sân. Còn nếu mà tâm thì kéo mình sẽ bị cái tâm sân hoặc là cái tâm si, vì mình không biết mà mình làm thì là mình sẽ không có kết quả. Khi mình muốn có kết quả, mình phải biết rõ rệt về cái trình mực nào đó, mình hiểu được cái pháp căn bản nào đó để mình có thể mình xây dựng. Và nếu mình thấy vượt khỏi cái mức độ đó thì thấy người này mình có thể để cho họ còn chút lòng tin trong Phật giáo, chứ còn nếu không thì nó sẽ trở thành cái kẻ thù. Thành ra khi mình thấy đối với Đức Phật á, ngài biết ngoài với chúng ta với cái tâm của mình nó ra cái ác quả, nhưng mà cái tâm này nó có chút gì đó, nó có một cái chút thiện thì nó thường đỡ hơn, là những bất thiện nhiều hơn nữa đối với những người này, đối với cái đối tượng này. Tại chúng ta biết tại sao mà Đức Phật này vẫn đầu cho đề đa, vì cái việc tu nói rằng Đức Phật này biết chuyện sẽ xảy ra, mà tại sao Đức Phật này đổ đề đa lăng đá bè ngài, hoặc là thả voi tay ra tiên vua ở thực tế muốn tạo tiễn bắn ngài là khi nào đủ thứ vậy, tại sao mà ngài vẫn thái độ cho đề đa tá. Thì Đức Phật nó đeo cá có một chút lòng tin cũng có tiến bộ. Còn nếu mà mình làm phản tình ra đó, thì đeo cá sẽ quay trở thành các thù. Nên nó còn chút lòng tin thì tuy rằng tạo những ác nghiệp xuống thì bị nục, tăng và bị nục, nhưng mà rồi một thời gian ta cũng có duyên giấc ngộ do những cái chuyện nghiệp có tu tập trong cái đời sống hiện tại này khi mà được xuất gia. Còn nếu mà từ chối luôn á thì có thể đẹp đa ở ngoài, có nghĩa là không có gần người tiếng, không có nghe tính pháp, nên có thể tạo những cái ác nhiều hơn nữa. Và khi tạo ác nhiều hơn nữa, thì kẻ mà đau khổ nhiều hơn nữa. Và chính vì Đức Phật ngày chia sẻ chúng ta thấy về vấn đề này, nên khi chúng ta đó, thì chúng ta mà chỉ thích hay xây dựng người nào thì chúng ta phải có những gì như vậy thì chúng ta mới khỏi rớt vào bất thiện, mà khỏi làm tổn hại người ta. Còn nếu không thì cũng rất là khó như vậy. Bây giờ còn lại cái câu thảo luận số 5 đó, thì tỉnh Thượng Tọa Phật Tân thảo luận dùm: phải chăng theo có lệ thường thì nói nhiều, lỗi nhiều? Thì ta từng nói mình phải cần nó nhiều thì có phải là mình cần nó nhiều, mình cần nó nhiều không? À, thì tỉnh từng tỏ Phật Tân Hà Luân Thế Tôn.
Dạ, Nam Mô Bích Cà Giả. Quý vị có nghe rõ không? À, cảm ơn mình hiểu rất nhiều, cảm ơn chị Tư. Ở đây đó thì thật sự ra thì cái lời nói mà mình có kiểm soát thì tức là có suy nghĩ hoặc là mình có kiểm soát, tức là cái tâm của mình là an tịnh, thì dù mình có nói nhiều đi nữa thì nó cũng không phải. Nhưng mà có một điều á là chúng ta thấy rằng là thường là chúng sanh phàm phu á là ít có kiểm soát tâm á. Mình không có kiểm soát tâm vì không có kiểm soát tâm á, cho nên là cái tâm mình không có quân tập á, cho nên là không có tu tập á thì cái lời nói dễ bị lễ lập lỗi lầm. Thế nên người ta nói rằng thà là mình ít nói hơn, mình nói nhiều, mình nói nhiều là dễ bị lỗi lầm, là do là cái tâm. Trong kinh Pháp Cú có dạy rằng là lời vô ích ngàn câu vô bổ, hữu ích dầu giúp cứu hữu duyên, vừa nghe tâm tịnh thanh liền, tâm liền tiêu tán, tâm liền sạch không, khổ sầu tiêu tán, tâm liền sạch không. Có nghĩa là cái tâm mình mà có cái điều phục đó, cái sự điều phục đó, thì rõ ràng cái lời nói nó ít có cái lỗi lầm hoặc là không có cái lỗi lầm. Còn thường thấy thường là con người phàm phu do nói nhiều, thật sự ra thì nói nhiều nó cũng không hẳn là tốt mà cũng không phải là xấu. Dạ. Người ta nói một cái câu là mình nói thì phải biết lắng nghe. Dạ. Lắng nghe người khác nói. Ở đời thì mình nói nhiều nó cũng chưa phải là thông suốt, mà phải biết lắng nghe. Thì đó. Dạ. Khi mà mình biết lắng nghe, biết cái người nói người đó là sao, thì khi mà mình biết lắng nghe là mình hiểu được cái tâm tư của người khác, chứ không phải là mình nói thôi. Ở chỗ không phải là lúc nào mình cũng nói, có lúc cũng cần phải lắng nghe. Cái lắng nghe nó mới học được nhiều thứ, còn nói nó không học được gì. Nên cái lắng nghe đây là có nghĩa là chấp nhận học những cái gì nó hay, những gì tốt, những cái điều đó nó thật sự là mang đến cái an lạc cho mình trong đời sống hiện tại này và đời sống tương lai. Cái điều đó là cái người ta đó, con người ta có thể là bị nhiều cái lỗi lầm là do là dạ, quý vị có nghe được không? Hơi nhỏ rồi.
Thì dạ, dạ cũng mình thầy cảm ơn tất cả các bạn của con là mình sẽ cùng. Bây giờ thì hôm nay thì chúng ta có một bản tin tức cho Phật giáo 3403 và chúng tôi còn dịch ngày mới được xây ra. Tại sao lễ tôi được thực hỏi gì điện? Thì giờ Phật tử liên tức trình bày. Bây giờ thì mời tôi liên tức lên.
Nam Mô Buddhaya. Bây giờ con xin được phép đọc bản tin Phật giáo. Tây Tạng 26 tu nữ bị trục xuất khỏi ni viện. Dharamsala, India, ngày 17 tháng 11 năm 2014. Ít nhất 26 tu nữ bị trục xuất khỏi ni viện phía đông Tây Tạng vì đã từ chối tuân thủ sự đàn áp sau khi chính quyền Trung Cộng gia tăng sự hạn chế về việc thực hành tôn giáo. Nguồn tin cho biết chuyến viếng thăm vừa qua của tòa án hướng dẫn cuộc vận động giáo dục yêu nước tại ni viện đã phát hiện ra 26 vị ni không có đăng ký vào hội đồng quản lý dân số. Giới chức thẩm quyền đã trục xuất những tu nữ thuộc ni viện Padang Kariorin trong quận Tiriu, khu vực Ham tại phía đông Tây Tạng sau cuộc giáo dục văn hóa vĩ đại bùng ra kể từ tháng 9 năm nay. Tổng số khoảng 26 tu nữ bị trục xuất ra khỏi ni viện và bị ra lệnh phải trở về nhà sau khi phần lớn các tu nữ đã từ chối phủ nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo nguồn tin thì toán hướng dẫn này đã đến ni viện nhiều lần trong tháng 9 và họ đã có chương trình huấn luyện chính trị bắt buộc cho những tu nữ để chống đối và chỉ trích Đức Đạt Lai Lạt Ma là nhà ly khai. Cái gọi là giáo dục yêu nước là cuộc vận động bắt buộc tăng ni Tây Tạng phải đăng ký với chính quyền Trung Cộng. Những ai không có thẻ đăng ký hoặc giấy phép cư trú bị trục xuất khỏi tư viện và ni viện trong toàn khu vực Tây Tạng. Nguồn tin từ bên trong nói rằng khoảng 140 chư ni đã đăng ký với Hội đồng Quản lý Dân số được phép tu học tại ni viện. Nhưng nhiều người không có thẻ đăng ký đã trốn đến vùng núi để trốn trong những ngày sau đó. Chư ni nào chưa đăng ký với Hội đồng Quản lý Dân số và những ai đã chống đối lại các khóa giáo dục yêu nước bị bắt buộc phải rời ni viện hoặc lánh mặt khi toán hướng dẫn dẫn đến ni viện. Ni viện hiện đang bị gia tăng những sự giới hạn đề ra bởi chính quyền Trung Cộng theo sau cuộc đàn áp chư ni mới đây, cố gắng hạn chế sự thực hành tôn giáo của họ. Chư ni này đang sống tại đây trong hoàn cảnh rất khó khăn, không hề biết đi đâu và một số khóc lóc sau khi bị đuổi ra khỏi tư viện. Ni viện trước đây thuộc trường phái Kiyayu, được thành lập vào năm 1488 bởi con trai của Yeshe Kanto Sunam Tenpon và sau này trở thành trường phái Gelug. Ni viện được tái thiết vào năm 1984 do nhóm tu nữ hướng dẫn bởi Chosun sau khi ni viện này bị phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa. Bản tin đến đây là chấm dứt. Con xin kính cung thỉnh thần tọa Pháp Đăng trở lại điều học cho chương trình Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, chào cố thầy, cảm ơn anh được trợ giúp của YouTube. Và đến bạch chư tăng kính thưa quý vị, ngày mai thì chương trình tu học hôm nay thì do chúng tôi chia sẻ. Đó là cái chương trình ngày mai sẽ có cái đó là trình mà lắc á, nó tập phẩm mà tập phẩm mà tư của kinh chỉ quản đó là cái ngày mai bây giờ thì mời chư chúng đại chiên chư tăng đức tên
Sa thú lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sapa Deva Sapa Puta Rupa Pena Doti